chúng thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, hôm nay chúng ta đang ở đạo tràng An Hạnh và khái niệm của đạo tràng này nó gợi cho chúng ta một cái nỗi niềm rất là hạnh phúc. An Hạnh như là hạnh an vui hay là hạnh hạnh phúc. Cách đây vài hôm thì chúng tôi có trình bày về cái hạnh an lạc ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, và đó là những cái tiêu chí mà tất cả những người Phật tử muốn để có được an vui trong cuộc đời. Thì nhân hôm nay trở về đạo tràng của cô An Hạnh, chúng tôi xin nói một vài cái khía cạnh khác của hạnh an vui trên tinh thần Đức Phật đã dạy ở trong kinh điển. Chúng ta nếu thỉnh thoảng có những cái giờ phút thoải mái, có thể đi ra một cái bờ biển, và nếu được nữa đó, chúng ta ra một cái hải cảng, rồi lên một cái chiếc thuyền ra vào một cái đảo nào đó, chỉ cần quan sát thôi, chúng ta thấy rằng cái sự sừng sững của cái đảo xung quanh nó bốn bề đều là biển và nước, thì chúng ta thấy rằng là cái đảo này nó có một sức sống rất là mạnh. Có con người sống ở trong đó, có nhà cửa, mà thậm chí đất đai rất là tùy duyên, cây xanh mát rất là nhiều. Và cái hải đảo đó thì thường chúng ta có thể tăng cái giá trị của nó so với những cái nơi thông thường ở trên đất bằng. Ví dụ như là đảo Singapore là một cái đảo rất là nhỏ, nhưng mà cái giá trị kinh tế của nó cao lắm, bởi vì nó thu hút được đầu tư du lịch ở các nơi trên khắp thế giới. Còn là trên đất Mỹ này, chúng ta có cái quần đảo Hawaii, nó cũng có những giá trị tương tự như vậy. Ngoài những giá trị kinh tế và thẩm mỹ, Đức Phật còn vận dụng cái hình ảnh của cái đảo hướng về cái giá trị của đạo đức và tâm linh. Đó là Đức Phật dạy chúng ta là thỉnh thoảng nên quán sát nhìn cái hình ảnh đảo và biển khơi. Đó là khi thì sóng vỗ, khi thì bão táp phong ba, đủ thứ mọi trở ngại hết. Ấy thế mà đạo vẫn muốn sừng sững để tồn tại và phát triển thấp nhất với những cái điều kiện không thích hợp xảy ra xung quanh nó. Và Đức Phật nói, nếu chúng ta giữ cái tâm của mình được vững an lạc thảnh thơi như là ngọn đảo trước tất cả những phong ba bão táp của cuộc đời, thì bỗng dưng chúng ta có được chất liệu rất là an vui. Có nghĩa là chúng ta an vui về thái độ, an vui về tinh thần, an vui về cách sống, an vui về những điều kiện mà xung quanh chúng ta đang có. Cái này thì nó đòi hỏi đến một quá trình huấn luyện rất là lâu. Thế gian thường nói an vui lạc nghiệp đó, tức là khi mình muốn mình được hạnh phúc an vui đó, thì trước nhất là mình phải có được một cái mái nhà an cư, tức là cố định. Cái nhà đó phải bê ớt, chứ không phải cái nhà thuê hay cái nhà mà đang còn phải trả tiền mỗi tháng là 500-700 một ngàn đồng. Nhưng tất cả đó nó để cho chúng ta một cái trạng thái rất là lo, bởi vì nếu mình bị lay ớt không đủ tiền trả là cái nhà có thể bị bán đi. Thì cái an cư như vậy nó mới tạo chúng ta một thái độ là an tâm, đó là làm nghiệp như là mình sống thoải mái, hạnh phúc, an vui trong cuộc đời. Như vậy thường khái niệm của loài đời đó, họ diễn tả cái an nó phần lớn là đặt ở trên nền tảng của điều kiện vật chất. Dĩ nhiên khi chúng ta có đầy đủ những điều kiện này đó, thì chúng ta sẽ sống được rất là an vui. Nhưng cái an vui đó nó bị điều kiện hóa, cho nên có lúc nó làm cho mình vui, có lúc nó cũng làm cho mình sầu, có lúc nó cũng làm cho mình lo, có lúc nó cũng làm cho mình rất là phấn loạn, tinh thần khó tập trung một phần. Do vậy mà ngoài những cái giá trị an vui và vật chất thì nhà Phật bày dạy chúng ta cần phải gọi là tu bổ thêm những cái giá trị an vui về tinh thần. Thì hôm nay chúng tôi xin trình bày một vài cái hạnh để có được cái chất liệu an vui một cách rất là lâu dài, chỉ như là nó đặt ở trên nhiều cái nhận thức khác nhau. Cái hạnh an vui thứ nhất đó là cái hạnh phục vụ. Cái hạnh này nó đòi hỏi đến sự dấn thân rất là nhiều. Có nhiều người chỉ muốn nhận được sự an vui từ người thân của mình, từ người cha, người mẹ, ông bà, tổ tiên, rồi những người trong trường hợp này đó, nó làm cho giá trị của công đức nó ngày càng được tăng trưởng, còn cái dần đó ngày càng làm tiêu mòn đi cái công đức mà mình đã có. Ở trong kinh đưa ra một cái hình ảnh, đó là hình ảnh của một cái cục đá mài. Nếu như mình nhận cái sự an vui từ người khác ban lại đó, thì cái an vui đó là một cục đá mài, rồi và nó sẽ bị mòn đi bởi những cái hoạt động từ thiện mà người ta gọi là phục vụ cho mình để mình có được an vui. Như vậy là cứ mỗi một lần chúng ta nhận cái sự viện trợ về an vui của người khác thì bỗng dưng là cái cục đá mài phước báo của chúng ta nó sẽ bị mòn đi, còn những con dao của người khác mài trên nó sẽ được bén. Cho nên Đức Phật dạy là sống trong cuộc đời đó, dĩ nhiên là chúng ta có được những giá trị kinh tế, những cái giá trị an vui từ những cái kinh tế này, mà nếu chúng ta chỉ biết xài nó không á, thì có nghĩa là cái cục đá phước của chúng ta nó sẽ bị giảm càng ngày càng nhiều, và đến lúc nào đó cục đá này nó sẽ không còn sử dụng được nữa. Thì như vậy là cái sự an vui trong trường hợp đó nó không lâu bền. Cho nên Đức Phật dạy là mình phải tăng cường cái phước lực bằng cách là mình gọi là phục vụ dấn thân, làm rất là nhiều việc phước báo để cho cái cục đá mài phước của mình từ một nó tăng lên hai, qua cái công đức thứ ba thì nó tăng lên là ba lần, là công đức thứ tư thì nó tăng lên là bốn lần. Cứ như vậy là chúng ta vừa xài mà vừa tạo thêm cái cục đá mài phước báo đó, thì như vậy là chúng ta sẽ có phước rất là lâu dài. Như vậy là cái hạnh phục vụ nó là một cái cơ hội để chúng ta thăng hoa chính mình, mà nếu như một cách viễn cảnh đó thì chúng ta thấy rằng thông qua sự phục vụ đó, gần như là tiền của mình nó bớt đi nè, tài sản của mình nó ít lại nè, rồi mọi thứ đó, gọi là trong cuộc đời là mình phải làm nhiều thời gian hơn 2K 3K như vậy để mình mới có được cái cách gì đó mình mới làm được công đức phước thiện. Mà nếu mình nghĩ đơn thuần như vậy đó thì chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội để làm được gì phước báo đâu. Cho nên Đức Phật nói là mình cứ dấn thân đi, càng dấn thân nhiều chừng nào đó thì lúc bấy giờ cái phước báo nó gia tăng chừng đó, và cái sự an vui nó sẽ xuất hiện một cách tỷ lệ thuận với những cái hành động phục vụ chúng ta đã làm ở trong xã hội. Có lẽ là có một cái sự kiện mà chúng ta nghe đến rất là ngạc nhiên, đó là Đức Phật là một cái bậc được xem là phước và đức trọn vẹn, tức là đầy đủ rồi, ngài vẫn cần làm gì nữa không ạ? Đi ra hiểu như vậy là chúng ta sai lầm. Trong cuộc đời của ngài á, ngài vẫn tạo những cơ hội để ngài làm phước báo. Dĩ nhiên cái phước báo đó là không phải để tăng cho ngài thêm cái giá trị là người ta cung kính đảnh lễ ngài, mà cái phước báo đó nó tạo ra thành một cái bài học rất là sống động để cho những người đồ đệ của ngài học theo cái hành vi đó là dấn thân một cách không mệt mỏi. Đó là có một lần gọi là một vị thầy kheo rất là lớn tuổi, chứ là xuất gia muộn, vào trong chùa để tu với Đức Phật. Vị này có một cái chứng bệnh đó là lở loét rất là nhiều ở trên thân thể, và cái mùi hôi xuống của thân thể này làm cho nhiều người khó có thể gần gũi được lắm. Có lẽ nếu nó nói theo bây giờ thì vị này bị cái chứng bệnh gọi là truyền nhiễm lở loét, rồi ung thư da hay là ung thư gì đó. Thì từ một cái con người có tài sản, có của cải vào trong chùa tu, rồi bị cái chứng bệnh đó, tất cả mọi người gọi là xa lắm mình đó, làm cho vị đó có một cảm giác rất là cô đơn. Cái thứ hai nữa, cái khủng hoảng trong tư tưởng bắt đầu nó xuất hiện, liệu mình dấn thân vào trở thành một người tu như vậy mình có được an dạng lâu dài không, mà những người đồng đạo của mình thấy mình rồi phân biệt đối xử với mình như vậy thì mình cảm thấy rằng là rất là buồn. Khi Đức Phật biết được sự kiện đó thì chính Đức Phật đích thân đến ngay cái phòng của vị thầy kheo này, và ngài kêu tất cả những vị có mặt lúc bây giờ quan tập về hết. Ngài nhờ người đó thì đem nước ấm lại, người thì đem khăn, người thì đem những vật dụng cần thiết, và chính Đức Phật lấy bàn tay của mình gọi là nhúng nước vào rồi lau gọi là thân thể của vị đó, giống như là một vị lương y làm cái công việc chữa trị cho một người bệnh nhân, và làm với tất cả lòng trân trọng của một con người đối với một con người, chứ không phải là một vị đạo sư đối với một con người. Cái hành động đó làm cho rất là nhiều người gọi là ngạc nhiên, ngạc nhiên đến độ là người ta sợ luôn. Nó bây giờ ngày làm gì nó thôi ngày nay để con làm, rồi bên thường đến với Đức Phật thì chắc ta làm không, và khi Đức Phật đến như vậy là người ta hoảng hốt. Cho nên ai cũng sợ rằng là sau khi Đức Phật nói xong hoặc làm xong thì Đức Phật sẽ thầy. Nhưng mà Đức Phật làm một cách rất là chăm chú, và nhờ cái sức chăm chú của Đức Phật như vậy đó, với tất cả tấm lòng của tình thương của một vị thầy đối với một người trò, của một con người đối với một con người, của một người đang phục vụ đối với một người cần sự phục vụ bằng tất cả tấm lòng. Cho nên nó làm cho cái vị thầy già này, mặc dầu gọi là nó không hết được cái cơn bệnh, nhưng mà cái cảm giác an lạc đó bỗng dưng nó xuất hiện một cách rất là lạ kỳ. Thế từ đó Đức Phật mới nói ra một cái câu tiêu chí về cái hạnh nhẫn tâm, đó là phụng sự chúng sanh, tức là cúng dường chư Phật. Bây giờ chúng ta cứ nghĩ rằng là cái phước báo nó tỷ lệ thuận lợi gia tăng theo cái giá trị của người được cúng. Chúng ta được học cái giá trị đó từ bài kinh Tứ Thập Nhị Chương không ạ? Ở trong kinh này Đức Phật nói mình cúng cho 100 người rồi là không có tu tập năm điều phản đạo đức mà Đức Phật đã dạy cho người tại gia đó, không bằng cúng cho một người sống với cái hạnh đạo đức với năm điều tối đó. Tương tự chúng ta cúng cho 100 người tu năm giới thì không bằng cúng cho một đứa sa di xuất gia tu 10 giới. Tương tự chúng ta cúng 100 chú sa di không bằng cúng cho một vị tỳ kheo, cúng cho 100 vị tỳ kheo thì không bằng cúng cho một vị thượng tọa, 100 vị thượng tọa thì không bằng một vị hòa thượng, 100 vị hòa thượng thì không bằng một vị thánh tăng, một vị thánh tăng thì 100 vị thánh tăng thì không bằng một vị a la hán, rồi cứ như vậy tăng dần nhiều. Và do đó nó tạo ra những khung giá trị ở từng con người khác nhau. Thì dĩ nhiên là về phương diện vật lý là nó có, ví dụ như có những hạt giống chúng ta gieo xuống một cái ruộng, rồi cũng hạt giống đó nếu chúng ta đặt ở trên đất liền, cũng hạt giống đó mà nếu chúng ta bỏ trong nhà thì chúng ta thấy rằng là cái giá trị sinh trưởng của hạt giống này nó khác nhau một cách rất là khác biệt. Có nghĩa là nếu chúng ta đặt đúng môi trường, điều kiện, hoàn cảnh thì hạt giống đó sẽ trở thành một cái cây lớn lên và trưởng thành. Còn chúng ta đặt ở trên đất liền thì nó cũng lớn, mà chưa chắc nó lớn tốt. Rồi chúng ta để trên xi măng thì hạt giống này nó có thể bị hư và thối đi. Thì đó là cái giá trị của cái đối tượng được chúng ta cúng dường, đó là một điều. Nhưng mà bên cạnh đó, Đức Phật cũng dạy chúng ta một điều khác, mặc dù ở trong bản kinh Tứ Thập Nhị Chương không có đề cập trực tiếp. Chúng ta phải hiểu rằng là cái giá trị công đức trong sự phục vụ đó, nó nằm ở cái tâm của chúng ta đặt vào ngay cái việc mà chúng ta đang làm. Có nghĩa là dù chúng ta có thể là không đủ sức để phục vụ cho 100 bệnh nhân ở trong một bệnh viện, nhưng mà nếu chúng ta có tấm lòng phục vụ mọi người một cách tận tình, với tất cả cái lòng gọi là thương kính, một lòng quý mến, một lòng chia sẻ nỗi khổ đau của người kia, thì công đức mình nó gia tăng rất là nhiều, nó nhiều dữ lắm. Cho nên á, khi Đức Phật dạy cái câu phụng sự chúng sanh, tức là cúng dường chư Phật đó, thì Đức Phật muốn xác định một điều rằng là đừng bao giờ đánh đồng giá trị công đức với cái đối tượng được chúng ta gọi là cung phụng và cúng dường, mà nó nằm ở cái tâm. Nếu chúng ta đến với Phật pháp, chúng ta cúng dường Đức Phật, rồi chúng ta xem thường những người thấp hơn Đức Phật, rồi chúng ta cúng dường những vị thánh tăng, chúng ta xem thường những vị thấp hơn những vị thánh tăng, thì như vậy cái giá trị công đức của sự cúng dường trong trường hợp này nó không cao lắm đâu, mà cái giá trị nó nằm ở cái lương tâm của sự phục vụ. Như vậy là cái chất liệu thiện ích gọi là lòng vị tha, sự hướng thượng đặt ở trong tâm, và như chừng nào trong lúc chúng ta hành thiện thì cái giá trị công đức nó cũng tỷ lệ thuận lợi gia tăng chừng đó. Và cho nó đó, chúng ta thấy rằng là Đức Phật đặt chúng ta trong một cái cảnh hướng, đó là dấn thân vào một cộng đồng phục vụ xã hội ở nhiều cái khuynh hướng giá trị mà chúng ta có thể gọi là làm được. Chúng ta không phải cúng dường Đức Phật là bằng cách là đốt hương rồi đem hoa quả rồi đảnh lễ cúng dường là những cái cách thức mà chúng ta làm hàng ngày. Bởi vì làm chuyện đó, những công việc đó thôi thì chúng ta vẫn có phước báo chắc chắn 100% chúng ta không. Nhưng mà Đức Phật thực ra ngài đó cần đến đây đâu, ngài thành đạo không phải để chúng ta lại lục, không phải để chúng ta cúng dường, không phải để chúng ta gọi là xưng tụng ngài, mà ngài thành đạo để ngài truyền bá cái con đường hạnh phúc an vui thông qua những cái sự dấn thân phục vụ cho cộng đồng và xã hội. Chính vì vậy mà Đức Phật khuyên chúng ta là hãy làm những điều phước báo một cách rất là thiết thực, một cách thiết thực tùy theo địa vị rồi vị trí xã hội rồi là tài sản mình có và tấm lòng của mình là cái điều quan trọng nhất. Trong cuộc đời của ngài chúng ta thấy rằng là hầu như ngày ngủ rất là ít. Có bản kinh thì nói rằng ngày ngủ chỉ có một canh giờ, có nghĩa là 2 giờ đồng hồ. Có nơi thì nói ngày ngủ có 1 tiếng đồng hồ thôi. Nhưng mà chúng ta vẫn thấy là có nơi nói ngày ngủ 3 tiếng, không lấy trung bình giữa 1 giờ 3 giờ, như vậy là một ngày ngày ngủ 2 tiếng thôi. Nhưng mà cái thời gian còn lại là làm cái chuyện gì? Dĩ nhiên không phải là như chúng ta đi du lịch chơi cái này cái nọ, hoặc là giải trí cho chư thiên, rồi là có lúc bị ngài thuyết pháp với các vị bồ tát ở những hành tinh khác, rồi xa rồi có khi thì ngài thuyết pháp cho con người, rồi làm dấn thân đồng sự, rồi là hòa mình với lại cộng đồng xã hội để làm những việc an vui cho người đó. Ngài chỉ ngủ có 2 tiếng thôi, thì tại sao ngài có thể kéo dài tuổi thọ của ngài đến 80 tuổi trong sức khỏe chứ không phải là trong bệnh tật? Là bởi vì cái giấc ngủ của ngài đó nó không có giấc mơ rộng, có nghĩa là trong lúc mà ngài nằm xuống ngủ như vậy là mọi thứ ngài đều buông xả hết, cái lòng ngài rất là thông dong tự tại. Và khi nằm ngủ trong một trạng thái buông xả như vậy, giấc mơ nó không xuất hiện. Và khi giấc mơ nó vắng bóng trong cái trạng thái ngủ chúng ta thì chúng ta có thể thư giãn cái ý thức một cách tuyệt đối. Bình thường chúng ta có thể thư giãn thông qua cách lao động, hay là thông qua cái cách đi du lịch, hay thông qua các cái động tác là đi bắt bộ hay là thể dục thể thao, hoặc là xem một cái thước phim rất là nhẹ nhàng, hay là nghe một cái đoạn nhạc du dương trầm bổng, thì bỗng dưng những cái căng thẳng trong đầu óc chúng ta sau 10 giờ làm việc ở công xưởng, tìm 1-2 tiếng chạy trên đường thi quê này nọ, thì chúng ta cảm thấy được thư giãn, nhưng mà nó không thư giãn tuyệt đối. Thì bởi vì trong lúc đó ý thức chúng ta vẫn tiếp tục hoạt động. Khi là chúng ta có thể thư giãn người thân, nhưng mà cái thư giãn người thân không có, cho nên chúng ta rất là mỏi mệt. Nhiều khi lúc mà gặp những cái chuyện căng thẳng, những cái thử thách thì đầu chúng ta có thể nó muốn vỡ tung ra làm 2, làm 3, làm 4, có nhiều cái đập đầu, có nhiều khi là mình đập đầu chúng nó ngủ không dậy. Mà Đức Phật thì khác, ngài thư giãn bằng cách là ngài làm tất cả các Phật sự, phụng sự chúng sanh, làm rất nhiều thứ, nhưng mà ngài không có chấp trước vào những thứ đó, để rằng vô nó rất là thông dong, cho nên đập người xuống một cái là ngủ liền thôi. Và khi 2 tiếng sau là thức dậy, là sức khỏe nó được phục hồi được liền ngay lập tức, mặc dù một ngày ngày ăn có 1 tử mà thôi. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng là cái thái độ và hành động dấn thân của Đức Phật nó lớn lắm. Có lẽ là ngày làm như một ngày như vậy là đến 3 shift, chứ không là 1 shift, có lẽ 4 shift của quân chừng, làm rất là nhiều và dấn thân một cách không mỏi mệt. Cho nên để cho mình có được cái sự an vui thì chúng ta cần phải học ở tại chúng ngài. Chỉ như là chúng ta không mà sức khỏe được những ngày đó, thái độ dấn thân chúng ta cũng không bằng ngày đâu. Cho nên là mình cũng làm để sức khỏe chút xíu, nhưng mà đừng quá chú trọng nó. Mà chú trọng nó như vậy thì cái cơ hội làm phước báo chúng ta nó sẽ bị giảm thiểu. Và do đó cái sự an vui chúng ta có về phương diện là âm đức, nó như là một cái nền tảng rất là vững. Bây giờ cái nền tảng này á, chúng ta đi bất cứ một nơi nào, đầu tư ở chỗ nào, mỗi lần chúng ta bỏ vốn vào, bỗng dưng là chúng ta có thể được thành công. Và bởi vì cái phước báo chúng ta vô tổng nhiều thì bỗng dưng cái an lạc nó đối với chúng ta. Cũng trong một cái tình huống, một cái hoàn cảnh, một cái nghề nghiệp như nhau, cái sự đầu tư giống như nhau thôi, mà nếu như cái một điều mà không công đức mà làm á, thì cái khả năng thành công thất bại nó có thể xuất hiện. Còn cái người mà có nhiều công đức phước báo dấn thân phục vụ đó, bỗng dưng rằng là người đó làm ở đâu nó thành công tới đó. Cho nên chúng ta thấy nó có sự khác biệt, cũng là một cái giải gọi là số giống nhau hết, bán cùng mọi cái sản phẩm ấy, thế mà có tiệm thì đầy khách, có tiệm thì không có khách nào. Mà nếu chúng ta quan sát, chúng ta phải cái người mà ở cái tiệm giống đó là không biết rồi là cái nghệ thuật buôn bán hàng, không có nụ cười tươi, không có thái độ niềm nở, họ cũng có thái độ niềm nở giống như nhau hết vậy đó. Mà chúng ta thấy là một bên bán được, mình ăn hiểu mà. Như vậy cái sự khác nhau đó nó nằm ở trên nền tảng của sự phục vụ, cái phước báo. Phước báo mình nhiều thì bỗng dưng mình bán đâu mà thành ở đó, còn phước báo mình ít mình làm nhiều mà nó không được bao nhiêu. Cho nên sự dấn thân phục vụ đó, một mặt về phương diện đại hình hay là về bề nổi của nó đó, thì bỗng dưng chúng ta thấy rằng tài sản mình ít đi nè, thì mình bị giảm xuống nè, rồi cái sự nỗ lực đó, thời gian lao động chúng ta phải tăng lên, nó rất là mỏi mệt. Mà nếu mình không thấy được cái giá trị của những cái đóng góp này thì dĩ nhiên là cái phước báo chúng ta nó sẽ bị thấp đi. Cái hạnh thứ hai đó là cái hạnh kiên nhẫn, là kham nhẫn. Tại vì trên con đường mà tạo phước báo và niềm vui cho người khác và cho chính mình á, chúng ta gặp rất là nhiều thử thách. Mà nếu không biết cách kham nhẫn, gọi là kham nhẫn sai phương pháp đó, thì tất cả những công đức từ thiện mà chúng ta dấn thân có thể mang cho mình nỗi khổ đau rất là nhiều. Đây là một sự thật. Chính vì vậy mà trong kinh đó đó, nếu như chúng ta không có cái bồ đề tâm, tức là cái tâm hướng về sự giác ngộ, nếu chúng ta thiếu đi cái từ bi tâm, đó là cái tâm bị tha cao cả, làm những việc thiện công đức đó bằng tình thương yêu một cách là không có phân biệt đối xử, không có dụ lợi, thì chúng ta dấn thân làm nhiều Phật sự, nó có thể đôi lúc trở thành ma sự, là bởi vì phiền não xuất hiện làm cho công đức đó nó giảm đi rất là nhiều. Khái niệm ma sự không nhất thiết là những việc ác, ví dụ như là giết người, trộm cắp, gọi là nói láo này là các thứ, mà nó là một cái phiền não gọi là len lỏi ở trong công việc làm của mình. Nó tùy thuộc rất nhiều vào cái thái độ và cái tầm nhìn chúng ta, hay là cái cách ứng xử chúng ta trước những biến cố liên hệ đến công việc mình chẳng thân được. Cho nên Đức Phật dạy là để cho cái công đức được trọn vẹn, cái hạnh hạnh phúc của an vui được lâu dài đó, thì chúng ta phải có một cái lòng tham nhẫn rất là bền bỉ. Có một lần Đức Phật bị một cái nạn lớn, là bởi vì chúng ta biết là ngài có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Cái hình thức đẹp của một người đạo sư như vậy đó, nó làm cho rất nhiều người quy kính, quy phục, nhưng mà nó cũng kéo theo những cái rắc rối, đó là nhiều cô thương ngài một cách bấm, có người thương một cách thầm lặng, có người thương một cách công khai, có người thương một cách là phải biểu hiện như thế này thế nào, và thậm chí là nói tới Đức Phật là xin ngài cưới con làm vợ làm chồng hay làm vợ. Người ta biết rằng là ngài đã từng có vợ đó, và ngài đã từ bỏ vợ để xuất gia tìm cái giá trị an vui cao hơn. Và vợ của ngài nếu nói theo bây giờ chắc chắn phải là hoa hậu đẹp dữ lắm, nhưng mà ngài không làm. Thì cô thiếu nữ trong làng quê như vậy thương ngài đã đuối lắm, nhưng mà ngài đáp lại, ngài muốn chuyển qua cái tình yêu đó trở thành một cái tình phục vụ, trở thành một cái tình gọi là của từ bi. Cho nên ngài khuyên khi cô thiếu nữ này làm những việc công đức thì có thể gặp ngài được ở trong cái hạnh nguyện của những con người vị tha cao cả. Chúng ta chuyển cái tình yêu trở thành một cái tình thương, chuyển một cái tình thương chuyển thành cái tình từ bi, và như vậy là cái giá trị của cái tình từ bi như vậy nó có thể cao gấp 100 lần so với cái tình yêu vị kỳ của giới tính. Và do đó cái công đức mà chúng ta dấn thân làm vào trong trường hợp đó nó sẽ lớn hơn. Ví dụ như là bây giờ cái cô thiếu nữ đó có thương Đức Phật, cho nên cô đến đi cúng dường Đức Phật một cái bát sữa hay là một chén cơm hay là một cái áo, một cây, dĩ nhiên là có công đức. Nhưng mà cái công đức này nó vì cái lòng ích kỷ là mình thương người đó cho mình cúng dường, nếu mà mình thương mình cũng chưa khác rồi mà. Và trong cái đó nếu mình đến Đức Phật bằng một cái tình gọi là tôn kính của lòng từ bi á, mình nghĩ rằng mình cúng Đức Phật để Đức Phật có điều kiện Đức Phật làm Phật sự đó, thì lúc bấy giờ giá trị của Đức Phật lớn hơn, cho nên Đức Phật khuyên chúng ta như vậy. Một cái tán chuyện bởi vì cái tiếng xé tình á, nó làm cho nàng là tương tư sầu muộn, mà bằng một cách mà không được Đức Phật đáp lại, cho nên cô ta dẫn đến cái lòng hận thù. Cô ta mới tuyên bố rằng là ông nhớ nha, mốt sau này mà tôi làm hoàng hậu, ông đến chỗ nào là tôi phá nắm chỗ đó. Tôi thấy là cái lòng yêu thương nó mang cái cách về kỹ như vậy đó, cho lúc mà nó không đạt được nó có thể dẫn tới hận thù. Thì vài năm sau thôi là vua tuyển mộ các cô thiếu nữ vào cung mà thì cô ta được tuyển vào, và cô ta đẹp quá, duyên dáng quá, cho nên ông vua say đắm tới độ là biến cô ta trở thành gọi là hoàng hậu chính luôn. Thì vài năm sau Đức Phật cũng tình cờ đi vào thành Cát Tường, giống như là nhiều cách mà ngài đã đi ở những nơi khác rồi. Thì lúc bấy giờ cái bà hoàng hậu này bà mới nghe tin, bà báo tất cả những kẻ mà đâm thơ chém bướm là đứng dọc ở các cửa thành, khi thấy Phật Thích Ca vào là phải đâm ổng nè, giết ổng, trộm pha chửi ổng, đánh ổng. Ở thì những người này nhận tiền của ta, những tiền bo sẵn hết trơn rồi, cho nên họ làm số sẵn hết, giống như những kẻ gián điệp mà không ai biết mình là những người hành hung. Khi Đức Phật đi với ngài A Nan, tức là tôn giả gọi là thị giả của ngài đó, đi vào thành, thì bấy giờ là người ta tính giết ngài, nhưng mà dừng lại rằng ông Phật này ổng đẹp quá, ổng trang nghiêm quá, và tư cách đạo đức ông lớn quá, cho nên mấy người kia không dám giết, khó đi khựng lại. Nhưng mà nhớ đã nhận tiền của bà này rồi mà giờ không hành động thì cũng không được, cho nên thôi bây giờ cũng phải làm, rồi có cách để mà chạy tội với bà, nhưng đó là chịu đế Đức Phật. Có người thì ném kiếm thứ, có người thì chọi đá, có người làm mỗi cánh chân. Thì lúc bấy giờ là ngày A Nan đó, ngày gọi là quả mất liền, đó là thưa Đức Phật, để an toàn con xin thỉnh ngài đi chỗ khác, đừng ghé lại tới đây, bởi vì nếu mà Đức Phật có mệnh hệ gì đó là con lãnh đủ. Cái thứ hai nữa đó là như vậy là những con người đó họ sẽ gieo những cái nghiệp gọi là làm thân Phật ta máu, như là đọa vô gián, sao kéo dài từ cái này sang cái kia. Cho nên con xin Ngài hãy mở lòng từ bi đi nơi khác, đừng có ở chỗ này nữa. Lý Phật mới cười, mới nói với A Nan, nếu như là bây giờ thầy trò chúng ta đến một nơi khác và nơi khác cũng bị cách sức ứng xử như vậy thì ông tính sao? Ngài nó nói thì mình đi chỗ khác nữa nha. Thế giới này rộng lớn bao la, cũng có chỗ để thầy rồi chúng ta an thân, chứ đâu có gì đâu mà sợ. Gần mà đi chỗ này không được, đi chỗ kia. Thế còn nếu mà chúng ta đi như vậy á thì chúng ta sẽ không bao giờ làm đạo được. Là bởi vì cái bốn chốt của vấn đề nó nằm ở chỗ đâu á, chúng ta phải tháo gỡ nó nằm ở chỗ đó. Còn cái thái độ trốn tránh á, nó là một cái phản ứng mà chúng ta tạm gọi là quản đúng. Tức là làm cho cái phản ứng gọi là phiền não chúng ta nó diễn ra một cách gọi là chậm chạp, để chúng ta khắc phục vượt qua nó. Thì như vậy là chúng ta sẽ khó có thể có được một cái kết quả lâu dài. Cho nên Đức Phật mới dạy mình là hãy nên đối đầu. Thì trong trường hợp này chúng ta thấy rằng là Đức Phật bị một cái nạn rất là lớn. Và chúng ta đừng tưởng rằng là một bậc thế tôn đại giác phước báo tròn đầy thì mọi việc mặc sự trong cuộc đời nó đều yên xuôi thuận buồm và vào ngon cơm ngọt ăn. Mà đó lúc đó cái sự thành công của một bậc đại giác lớn chừng nào đó, nó tạo thành cái lòng nghi kỵ ganh tị thù hằn của những người mà không có được cái lòng gọi là hiểu biết về đạo đức gì đó. Cho nên đó là Đức Phật thông qua cái cuộc đời của Ngài, cái dấn thân của Ngài đó, chúng ta thấy rằng là dạy chúng ta một bài học, đó là có một cái sức chịu đựng. Và chịu đựng trong trường hợp này nó không phải là sự hèn nhát. Và Đức Phật nói là nếu mà thầy trò mình mà đi khỏi cái này là mình hèn nhát rồi, mình không giải quyết được vấn đề ở chỗ đó. Cho nên Đức Phật vẫn gọi là đi từng bước thảnh thơi, từng bước thảnh thơi, rồi Ngài vẫn ngồi xuống, Ngài gọi là ăn cơm. Rồi ăn cơm xong rồi có những người gọi là thân thành nghe tính danh của Ngài tới quay quần bên Ngài để Ngài thuyết pháp, Ngài vẫn làm cái bình thường như vậy. Rồi bao nhiêu người chọi đá rồi chửi bới Ngài vẫn thản nhiên, không giống như là không có chuyện gì xảy ra. Cái điều đó nó làm cho những người gọi là hại Ngài lúc đó bỗng nhiên cảm thấy rằng là mình làm một cái gì đó rất là sai lầm. Thường nói cái phản ứng nó có thể trỗi dậy một cách mạnh hơn khi có một cái phản ứng đối tác, hai cái nó va nhau thì bỗng dưng nó sẽ có cái quạt trở lại. Còn một cái chỉ đấm vào một cái không gian, rồi không gian này nó không có một cái điều phản hồi nào hết, thì cú đấm đó nó trở nên rất là vô nghĩa, nó trở nên rất là trơ trẽn. Cho nên nó là cái sự kiên nhẫn của Đức Phật đó, với tất cả lòng hoan hỷ và lòng vào đó thêm cái chất lượng của từ bi, không có sanh hận gì hết, làm cho những con người này được chuyển qua, được chuyển qua đó. Đó là chúng ta thấy là một cái sự thật. Và như vậy chúng ta có thể khẳng định rằng là cái mức kiên nhẫn nó là một chất liệu để nuôi lớn lòng từ bi của chúng ta. Cái thứ hai nó là một cái điều kiện để làm cho tâm của mình rất là hùng dũng, rất là vững chãi, như là mình đang ở trong trạng thái thiền định này thôi. Và như vậy là kiên nhẫn được định nghĩa như là một cái hạt giống để cho cái con đường dấn thân của chúng ta nó trở nên tinh tấn. Và thứ hai nó là một cái hành trì để cho tất cả những cái phiền não nghiệp chướng trong cuộc đời chúng ta nó bị rơi xuống đi. Nhưng mà chúng ta phải kiên nhẫn bằng một thái độ rất là sáng suốt. Có nhiều người chịu đựng bởi vì họ sợ quá. Ví dụ giờ mình thấy rằng là đối thủ của mình nó lớn hơn mình, nhiều hơn mình, bây giờ mình trả đuổi lại mình không thành công, cho nên mình phải rút lui, mình phải sợ hãi để mà mình được an phận. Cái đó không phải là kiên nhẫn, không phải là nhẫn nại, mà đó là một cái thái độ gọi là giống như chống lại cái đời khổ đau mà mình đang đối đầu thôi, để tìm cái sự an thân. Còn Đức Phật dạy chúng ta cái lòng tham nhẫn trong các cái Phật sự, trong các việc làm thiện mà chúng ta dấn thân, nó phải bắt nguồn từ một thái độ nhẫn rất là sáng suốt, rằng tất cả những điều mà chúng ta gây nó diễn ra xung quanh cuộc đời của mình đó, nó đều có những nguyên nhân sao mà chẳng lẽ không phải vô cớ mà có đâu. Cái nguyên nhân của Đức Phật trong trường hợp này là gì? Đó là Ngài quá đẹp trai, Ngài quá cao thượng, cho nên cô nàng này có thương mà gọi là Ngài đắp lại mà Ngài không được chuyển hóa trong lời nói của Ngài. Bởi vì cô ta bám khách thủ mà, rồi cô ta gọi là bảo thủ về quan điểm, cho nên chính vì những cái hạt giống đó nó tạo ra cái sự rắc rối của Ngài hôm nay. Và nếu như Ngài không đủ bình tĩnh hoặc là Ngài theo cái lời góp ý của Ngài Nam đó, thì lúc bấy giờ cái công việc lòng qua của Ngài có thể là bị gãy đổ bất cứ lúc nào. Cho nên Ngài hiểu rất rõ điều đó, Ngài thấy một cái rất là sáng suốt, và Ngài biết rằng đây là cái cơ hội cuối cùng để Ngài chuyển qua cái bà hoàng hậu của mấy năm về trước. Thì sau khi đổ được những người này rồi đó, thì dĩ nhiên những người đó vừa trở về báo cáo lại cho bà ta biết. Và khi báo cáo lại cho bà ta cảm thấy hối hận, và bà ta đảnh lễ Ngài và làm cho mình không bao giờ có cơ hội để có được cái giá trị tài sản vật chất ngày càng thịnh vượng hơn. Do đó đó Đức Phật nói là trong mọi tình huống cái lòng nhẫn nại đó nó là một chất liệu để cho mọi thành công trong cuộc đời này nó có thể được diễn ra. Cái thứ hai nữa, cái lòng nhẫn nại như vậy đó nó làm cho tâm của mình rất là định tĩnh. Cái người mà thiếu sự nhẫn nại đó lúc nào tâm cũng bồn chồn lo lắng, như khi đang ngồi đây mà mắt nhìn bên kia rồi mà đang đối diện với người nào đó mà tâm để một chỗ khác, là bởi vì họ thiếu cái sự nhẫn nại, họ thiếu cái sự yên định. Và thiếu cái sự yên định như vậy thì kết quả của sự hành trì nó sẽ không đến đâu cả. Cái điều thứ ba đó, đó là cái hạnh tùy hỷ. Tùy hỷ có nghĩa là mình vui theo, vui không phải ăn ké đâu. Vừa thấy đâu mình có tổ chức đám cưới rồi mình tới mình ăn ké là vậy, là mình tùy hỷ vui theo là sai, đó là lợi dụng. Ở Việt Nam á, người ta có nói những câu chuyện vui như thế này: muốn ăn gọi là sơn nào hải vị đó, mình cứ đến những chỗ đám cưới mặc đồ bảnh bao chút xíu, thôi chiếc xe taxi lại, thì bên đàn gái tưởng mình là khách bên đàn trai cho nên mời mình vào ngồi, bên đàn trai tưởng mình là khách bên đàn gái mời mình vào ngồi. Cứ như vậy là quan hệ xuất thái, chúng ta ăn không bao giờ sợ bị ai phát hiện hết trơn á. Còn biết để bao thơ nhiều cũng không để, mà cũng cần phải để bao thơ. Cái người đi đánh bắn đám cưới là phải để bao thơ để chúc phụng này nọ, mình lại chúc phụng xong thôi rồi mình thường đi hết. Thì như vậy là mình có thể sống gọi là thỏa mãn trên những sơn hào hải vị mà không tốt gì, rồi khách sạn hay là nhà. Như vậy là cái đó không phải là chi vui, mà đó là ăn ké cái niềm vui của người khác. Còn cái tùy hỷ là mình bày tỏ cái thái độ hân hoan khi mình nghe người khác có được cái thành công. Khi mình biết rằng người khác có được những cái thành tựu, hoặc là mình biết người kia có được cái sắc đẹp, hay là cái gì cái cơ hội thuận lợi mà bạn có được, mình vui với người đó, thì lúc bây giờ chúng ta đang gieo trồng một hạt giống được gọi là tùy hỷ. Và tùy hỷ như vậy nó làm cho tâm của mình rất là mở rộng, và chúng ta sẽ không bao giờ có những thái độ tâm lý đó là đặt mình lên bằng cao với người khác. Trong cuộc đời này có nhiều người họ cũng có lòng tốt lắm, họ cũng đi chùa lễ Phật, và thậm chí nếu người tôi không khéo cũng bị rơi vào tình cảm tâm lý này. Đó là mình chỉ muốn một mình làm mặt sự thôi, mình không tạo điều kiện cho người khác làm mặt sự, bởi vì mình nghĩ rằng nếu người khác làm mình mất cái hết công đức. Cái động cơ cũng tốt đó mà, chứ mình muốn được người tôi biết được mình, nhưng mà mình không tạo cơ hội cho người khác, như vậy là mình thiếu hạnh tùy hỷ. Còn là một cái người đệ tử Phật đó, thì mình phải hiểu như thế này: bây giờ cái công việc thật sự hay là công việc mà làm để cho người khác đó, hay là những công đức phước báo nó nhiều, nhiều đến độ chúng ta làm hàng trăm ngàn tiếng cũng chưa hết. Như vậy có một người gọi là cộng sự với mình thì mình nhẹ đi một cái gánh nặng. Và do đó đó cơ hội mà đạt được an là phúc của chúng ta và những người khác nó sẽ đều với nhau. Nhưng mà cho thực tế cái tâm lý chúng ta khó chấp nhận. Ví dụ như là chúng ta biết ở trong quá khứ những vị vua của Ai Cập khi mà gần qua đời như vậy đó, họ thường là mũi chiên tự tháp rất là nguy nga tráng lệ, bao nhiêu cái mồ hôi công sức và cái chất chất của con người đã đổ xuống để có được cái sự bình an của một ông vua sau khi ông ta qua đời. Và ông ta thường không bao giờ có một cái niềm tùy hỷ với bất cứ một ông vua nào trước ông ta và sau ông ta, cho nên là cái mũi ông kiến trúc sư nổi tiếng nhất của Ai Cập phải làm sao tạo ra một thiên tự tháp đẹp hơn khi người ta ở trong đó. Cái thứ hai, khi người khác này đưa thành tựu rồi đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra với những người kiến trúc sư này? Đó là họ phải chết. Bởi vì cái kiến thức về cái chương trình pháp mà ta đang làm không bao giờ được truyền thụ cho những người sau. Vậy đó đó, thì cái công trình chương trình pháp cho người đó nó trở thành là độc nhất vô nhị. Chúng ta thấy rằng nó là cái biểu hiện của một lòng người ích kỷ và thiếu tùy hỷ với những cái mà người khác cần phải đạt được như chính mình đã đạt. Đó là một cái rất là nguy hiểm. Hoặc là chúng ta nghe đến một cái pháp ma hôn của Ấn Độ được liệt vào kỳ quan thế giới. Chúng ta biết rằng là biết bao nhiêu người phải chết. Và từ ngày xưa cái vùng mà Pháp Ma Hô như vậy đó, nó là một cái vùng dân cư rất là nghèo khó. Ông vua ông làm để ông bày tỏ cái lòng yêu kinh thủy của ông đối với một cái một người vợ rất là trẻ đẹp và chết yểu. Cho nên cứ mỗi ngày như vậy, trước khi ông ta vào triều chính, ông ta ngắm nhìn cái Pháp Ma Hô để nhớ về một cái tình yêu rất là đẹp. Nhưng mà ông ta là không biết rằng là khi cái Pháp Ma Hô này được hình thành thì hàng trăm ngàn công nhân đã bị chết. Và sau khi các công nhân mà làm xong rồi, tất cả từ các kiến trúc sư cho đến những người trực tiếp hoặc là gián tiếp giống là người đó cũng bị chết chôn hết. để không ai có thể làm cái gì khi trong thứ hạng tư vấn. Đó là một cái tấm gọi là bảo vệ, hay là một cái tấm tập đoán, hay là cái tấm gọi là ích kỷ. Muốn cho mình có được số 1, những cái công trình nó liên hệ đến mình cũng phải là số 1. Những cái gì mà nó gọi là tạo cho hạnh phúc của mình, nó là số 1, không bao giờ muốn chia sẻ với người khác. Thì cái đó là gì? Đó là những cái hành động nó thuộc về gọi là bản ngã, và do đó nó đi ngược với lại cái đức tính tùy nghĩ mà Đức Phật nói rằng là nếu chúng ta có được cái này rồi chúng ta không đến tham, chúng ta vẫn được không biết. Thì đó là một cái điều rất là hay. Ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói là nếu chúng ta không có điều kiện để mà giúp những vị pháp sư gọi là làm đạo hay là giảng pháp, chúng ta không có điều kiện trực tiếp để tham gia, thì chúng ta khuyến tấn người khác hãy đến. Bây giờ có một vị pháp sư nào đó đang có mặt và cái lời pháp của vị này có thể mang lại lợi cho mình và những người xung quanh, cho nên là khi những người khác đi nghe. Thì như vậy là chúng ta đang làm một công việc suy nghĩ với một thực hiện, đó là mở mang kiến thức cho con người thông qua chánh pháp của Đức Phật. Thì dù chúng ta không trực tiếp thuyết pháp, nhưng mà chúng ta vẫn là con người suy nghĩ với lời thuyết pháp, và do cái công đức chúng ta nó cũng không thua kém gì ông pháp sư cả. Thế đây là cái tinh thần của sự pháp hòa, mà tinh thần đó là một cái nhân quả thành tựu, là bởi vì để cho một công việc tốt được thành tựu nó đòi hỏi đến rất nhiều yếu tố, nhiều việc làm. Người làm việc A, người làm việc B, người làm việc C, và tổng hợp tất cả những việc A và C này lại nó tạo thành một cái công đức, và cái đó là mỗi một người như vậy nó đều được hưởng cái phần ở trên. Và để cho cái công đức được hưởng phần trong trường hợp này nó được nhiều á, chỉ đòi hỏi chúng ta phải mở một cái lòng rất là quan hỷ, quan nghĩ cung cẩn thì chúng ta mới được giá trị nữa. Còn bằng không á, giờ chúng ta dấn thân gì nữa mà chúng ta có một cái gánh đệ trong đó, thì cái phước đó chúng ta nó sẽ giảm được rất là nhiều. Ở trong cuộc đời đó, nó có những cái gọi là khoảng cách giữa chúng ta và người khác, chuyện nói chuyện sắc chắn, hoặc là nó có những khoảng cách nó được gọi là khoảng cách thế hệ, tức là những thế hệ trẻ khó thể gọi là chấp nhận thế hệ lớn, hoặc là những thế hệ lớn khó chấp nhận thế hệ đàn em của mình lắm. Bởi vì nó có những cái gọi là ganh tị lẫn nhau. Ví dụ như là những thế hệ trẻ đó luôn luôn có một thái độ là không khéo, dẫn tới thái độ cống căng của mạng rằng là những người đi trước là những người già rồi, cái năng lượng tôi cũng kém rồi, bị lạc hậu rồi, cho nên chúng tôi cần phải thay cái vị trí này, chúng tôi cần phải làm những cái việc họ, các anh, các ông, các bà hãy biết khôn với mình, vừa tôi chỗ là chúng tôi chỉ sự thật. Mà nếu như cái giới trẻ mà phát xuất cái tâm niệm dấn thân bằng những thái độ như vậy đó, là chúng ta đang đặt nền tảng của công việc đó, phục vụ ở trên cái lòng vị kỷ, ở trên cái tấm tự hào, ở trên cái phiền não gọi là cho ta là số một. Và do đó cái giá trị của sự phục vụ nó sẽ giảm xuống rất là nhiều, mặc dù trên thực tế chúng ta có thể làm thành công hơn thế hệ và cha anh của chúng ta, là bởi vì chúng ta có năng lực hơn, chúng ta biết hết được kinh nghiệm của những người đi trước nhiều hơn, mà những người đi trước đó lại không có cơ hội như mình. Mà nếu như những người lớn tuổi, những thế hệ đi trước nó nghĩ rằng là ôi thế hệ trẻ nhà là thầy con đức gọi là hỉ mũi chưa sập, năng lực thì chưa có, và muốn đòi làm chuyện to chuyện tác như thế này thì làm sao mà làm được. Mà nếu chúng ta nhìn bằng một thái độ như vậy thôi, thì dĩ nhiên chúng ta đang gieo những hạt giống không từ hỉ với những con em của mình, và do đó họ có khả năng mà họ không bao giờ có điều kiện để phục vụ. Như vậy nó tạo thành một cái khoảng cách rất là lớn. Ngoài những khoảng cách khác nhau về tuổi tác, khác nhau về giới tính, khác nhau về cái bối cảnh lịch sử, khác nhau về môi trường sinh sống, khác nhau về điều kiện giáo dục, khác nhau các thứ đó, nó cộng thêm thái độ như này nữa, thì cái sự thông sự hiểu nó sẽ diễn ra, tạo một khoảng cách rất lớn giữa hai thế hệ nhau. Có một cái câu chuyện thật như thế này, đó là một cái ông triệu phú giàu lắm, nhưng mà khi ông về già thì ông có những chứng bệnh, đó là ông đứng được. Rồi tay chứ không bị thương, bây giờ chúng ta biết đó là bệnh bản kinh sinh đó. Đã. Ông ta không làm được nữa, cho nên ông ta phải nhường lại cái đó cho một người con của mình. Nhưng mà cái lòng không hiểu ông ta lớn, ông ta phải nghĩ rằng trong cái lịch sử gia phả họ hàng của mình phải là số 1 chứ không được ai hay cái con của mình. Mà người Việt Nam và người Trung Hoa thường nói là con hơn cha là nhà bất phụ. Nhưng mà khó cái người hiểu được chuyện đó, và chấp nhận được lắm, hiểu mà chấp nhận. Thì ông chịu phú này ổng bị rơi vào cái trạng thái tâm lý đó, cho nên ổng phải nhường cái gia tài sự nghiệp này cho người con. Dạ. Thì khi mà người con gọi là nắm cái vai trò lãnh đạo cái sự nghiệp mà con để lại, thì người con làm gấp 2, gấp 3, và hiệu quả cái giá trị năng suất của kinh tế nó tăng lên rất là nhiều. Mà mỗi lần khi mà nghe những cái người mà hầu cận ta báo cáo về cái thành công của người con, thì người ta khổ đau lắm. Ổng biến răng, rồi ổng trợn mắt, rồi ổng giận dữ này nọ. Mà nếu mà buông ra thì người khác nên đó là càng nhìn thấy cái thành công của người con của mình thì ông này ông càng khổ đau. Và đôi lúc đó là người con mời cha của mình với tất cả lòng trân trọng là mời cha hãy đi tham quan những công trình mà cha đã để lại, bây giờ con tới ngồi thêm, cha làm một, bây giờ con làm hai, làm ba, mà người con nói với tất cả lòng chí thành cung kính người cha, nhưng mà cha cảm thấy khổ đau lắm. Cho nên người cha giả bộ nói bây giờ cha đi ông mở cho con đi một mình đi. Rồi khi mà người con đẩy người cha lên xe lăn tới những cái cảnh từ đó thì cha nói ưa hôm nay mắt của bà đau quá, nó nhắm mắt người sau nhìn cái nhò nhò nhìn thấy được, tức là nhắm mắt cái thực tại, không bao giờ thừa nhận được thực tại, bởi vì không có lòng quan hệ. Và trong chúng ta đôi lúc chúng ta cũng có những chuyện đó, ngay cả quý thầy với nhau hay hai người chuyện gần nhau quá, Phật tử đi bên chùa A mà đi chùa B, chưa chắc đi chùa B còn nghĩ không biết là sự thật hay tôn trọng phải giảng không, cũng là làm Phật sự thôi, mà đó lúc đó phiền não xanh gọi là hai đạo tràng an nhạn, rồi có đạo tràng còn càng gần cái bên nữa, Phật tử qua đây đông hơn mà quý thầy về mà bên chùa ai đi đó, nhiều khi cũng phiền não xuất hiện lắm. Cho nên nếu như chúng ta lâm vào những cảnh huống đó, chúng ta phải tạo cho mình sự quan hệ. Chúng ta nghĩ rằng như thế này là có thêm một đạo tràng mới, thì như vậy là cái công việc thật sự nó sẽ tăng thêm. Và do đó cái người mà lãnh được cái sự an lạc từ cái thật sự này nó cũng nhiều hơn, như vậy chúng ta mừng. Và do đó tinh thần Bồ Tát Đạo dạy chúng ta như điều là kiến đạo tràng ưu xứ xứ. Chúng ta phải lập nhiều đạo tràng hơn, ở mỗi nơi mỗi chốn chỗ nào cũng cần có đạo tràng để tu tập để được an lạc an vui hơn. Cho nên ví dụ như là một người dùng tiền mà chúng ta thấy rằng là người phật tử này bất cứ đi tìm mình bây giờ điền mình quá hay chán mình quá, hoặc là mình kiếm không có nồng hậu, rồi mình đi một cái ngôi chùa khác mình lập cái đạo tràng chỗ đó rồi mình không được buồn, nếu mình buồn là mình sai, không đúng, bởi vì thật sự nó tùy duyên. Có nhiều người tùy duyên chỗ này nóng hậu với chỗ khác, hoặc là nếu như có nhiều người phật tử giờ về thấy là nhà mình cũng rộng thôi, mở một cái đạo tràng ra mời bạn bè là tu tập, mà ông thầy nghe được như vậy thì có thể ông cũng điền đúng chứ không, nhưng mà nhà mà không cho phép chúng ta buồn mà kêu chúng ta phải quá nghĩ là bởi vì thay vì chúng ta có một ngôi chùa có sức chứa là 200 người thì như vậy là chỉ có 200 người được lễ thôi, còn bây giờ là 200 người được lễ hết rồi, bây giờ thêm cái đạo tràng ở kế bên nhà chùa chúng ta mọc lên nữa mà sức chứa đó là 200 người, như vậy chúng ta phải mừng, như vậy là có 500 người được lễ, đó là cái tùy nghĩ thôi. Còn nếu chúng ta có được cái tâm nguyện đó đó thì chúng ta cảm thấy an vui, mà nhà Phật nói rằng cứ quan nghĩ đi, cái tùy nghĩ đi đừng có sợ nó buồn chứng, mình càng quan nghĩ càng tùy nghĩ buồn chứng mình càng gia tăng đó. Đó là sự thật. Còn mình càng hẹp hòi ít nghĩ chừng nào buồn chứng càng sẽ lắm mình đi chừng đó, cho nên đó là một cái màu nhiệm cái sự quan nghĩ tùy nghĩ với người khác. Chúng ta thử đặt ra một tình huống, liệu người vợ và người chồng có thể tùy nghĩ cái thành công của nhau được hay không? Rồi sẽ là chưa chắc. Thường những cái tâm lý của người nam là muốn hơn người vợ mình một cái nào, và trên thực tế có thể mình thương cái nào thì mình làm gì không. Cho nên là nếu như một người chồng là ông giám đốc, một người vợ là người bình thường thì hạnh phúc gia đình nó sẽ kéo lâu dài lắm. Ngược lại nếu bà vợ là một ông giám đốc, là một người giám đốc mà ông chồng là một người công nhân ở một công ty khác không, thì chưa chắc cái hạnh phúc đó được lâu dài. Cái này cũng được mày nói xấu mà thường cái tâm lý vậy, cứ điên cuối trong những tình huống mà lý dị đó, từ cái thành công của người vợ nó sẽ nhiều hơn là gì từ cái thành công của người chồng. Ngoài trừ á người chồng này mở quá, bà vợ mới ghen quá, bà thấy lý dị thôi, chứ còn người chồng có thể chấp nhận rằng người vợ của mình là một người không có tài sản cũng được, một người gọi là không có nghề nghiệp cũng được, miễn người đó là hiểu được mình, gọi là lo được con cái, chăm sóc được cái tình cảm, nuôi dưỡng cái niềm an vui là đủ thôi. Nhưng mà người vợ thì khác, thì người vợ từ cái tâm lý của người nữ là nương tựa, nó có cái chất liệu của sự nương tựa, cho nên là mình phải thương cái người gọi là thành công hơn mình mình phải thương cái người bản tay hơn mình phải thương cái người gọi là có sự nghiệp hơn có gia tài hơn tức là cái người đó phải lớn con hơn nữa, thậm chí phải như vậy nữa, đây chỉ để có cái sự gọi là nương tựa của mình đối với người đó. Cho nên nếu người vợ trong gia đình mà thành công hơn thì lúc bấy giờ cái tâm lý nó bắt đầu phức tạp, nó diễn ra và người vợ có thể đối xử với người chồng một cách rất là xa lạ, có thể có học. Rồi nếu mình không có chất liệu đó, nhưng mà thỉnh thoảng mà cái cách biểu hiện của mình không khéo đó làm cho người chồng trở nên mặc cảm, và do đó đó cái sự không tùy nghĩ về cái vai trò vị trí của hai vợ chồng trong trường hợp này có thể làm cho cái hạnh phúc hôn nhân đổ vỡ bất cứ lúc nào, như chuyện ở trong cuộc đời nó diễn ra như vậy đó. Cho nên đó là cái tùy nghĩ không chỉ là chúng ta tùy nghĩ với những người cao hơn mình, với những người lớn hơn mình, với những người thành công hơn mình, với những người đẹp hơn mình, mà chúng ta cần phải tùy nghĩ với những người thấp hơn mình. Tức là chúng ta phải tùy nghĩ với mọi đối tượng, miễn là chúng ta nghe được một cái việc nào đó tốt và được làm là chúng ta vui thôi. Ở trong kinh A Di Đà, chúng ta được nghe cái câu là chư Phật sở hữu niệm không? Đó là lòng từ hỷ. Khi nghe Đức Phật Thích Ca làm cái công việc hoằng pháp, giới thiệu cái pháp môn quán niệm niệm Phật thành công ở cảnh giới Ta Bà này, tất cả người hướng chư Phật quán hỷ vô cùng. Đến độ là các ngài đều có mặt tại tại nơi mà Đức Phật thuyết pháp, rồi tán thán, rồi cúng dường nữa. Tại trong kinh nó là Phật vẫn cúng dường Phật. Rồi các vị Bồ Tát cũng vậy, mỗi lần mà nghe tới một vị Bồ Tát nào làm thành công công việc Phật sự ở một nơi khác thì các vị Bồ Tát đó đều vui mừng chia sẻ niềm vui mừng đó với người kia, bảo rằng là này gọi là pháp của Bồ Tát, ngài có được an vui chăng, công việc Phật sự ở nơi đó có thành tựu được chăng, rồi nhiều người được quá độ chăng, rồi họ sau khi quá độ rồi được thăng qua tiến hóa trở thành đức chăng. Những cái câu nói đó chúng ta thấy rất là nhiều ở trong kinh Pháp Hoa. Mỗi lần mà nghe một vị Bồ Tát nào thành công thì các vị Bồ Tát các gọi là điều hộ niệm như vậy chăng. Cho nên đó là một cái tấm lòng tùy hỷ, tùy hỷ với những người bạn của mình, tùy hỷ thậm chí với kẻ thù của mình, tùy hỷ với người bạn thì dễ, tùy hỷ với kẻ thù khó. Ví dụ như là kẻ thù không nhất thiết là những người là một mắt một còn với nhau, mà là hai người đang cùng làm một công việc, cùng làm một cái phận sự, và thường nó dẫn tới cái cạnh tranh, và cái kinh tế thị trường đó, là nó cho phép chúng ta cạnh tranh, thậm chí có những cái cạnh tranh không lành mạnh nữa, để chúng ta dành cái phần xe về mình nhiều, dành cái lợi nhuận về mình nhiều, và thậm chí sự thành công của mình có thể là sự thành công của người khác. Cho nên cái tinh thần nhà Phật nó khác lắm. Như vậy là nếu chúng ta sử dụng cái tinh thần tùy hỷ, nó có trái ngược lại cái nguyên lực cung cầu của kinh tế thị trường không? Chúng ta có thể trả lời không? Là bởi vì đó tôi một người nó dựa lại cái tức mà để thể hiện sự phục vụ nó cũng đa dạng. Cho nên dầu chúng ta cùng làm một cái công việc, ví dụ như là sản xuất gọi là máy vi tính, công ty gọi là FBI, hay là cái công ty gọi là Kodak, hay là bất cứ một công ty này mà có những cái sản xuất như thế này, dĩ nhiên họ phải cạnh tranh với nhau. Mà muốn thành công thì họ phải hạ giá thành của họ xuống, mà chức năng nó lại càng cao thì như vậy họ mới bán sản phẩm được nhiều, và như vậy là cái nền kinh tế của họ được lâu dài. Và bây giờ đó là nếu chúng ta theo cái hành tùy hỷ, bây giờ bên kia họ làm, bây giờ mình cũng làm, mà mình tùy hỷ với thành công người đó, liệu có tự nhiên mình có tồn tại không? Đó là những cái thách thức rất là lớn mà tôi bảo nói là có thể tồn tại, có thể tồn tại. Là bởi vì là với một cái lòng tùy hỷ đó, cái nhân quả đạo đức nó được gia tăng. Cho nên đó người kia có sản phẩm thì dĩ nhiên có một số đối tượng khách hàng, và chúng ta có sản phẩm chúng ta cũng có đối tượng khách hàng, bởi vì khách hàng đâu phải là một thứ khác giống nhau đâu. Có người thích tiền rẻ mà giá trị nhiều, có người thích gọi là tiền mắc giá trị nhiều, có người thích là tiền trung bình mà giá trị cũng trung bình. Cho nên tùy theo cái sản phẩm nào của chúng ta, bỗng nhiên chúng ta vẫn có đủ cái số lượng là khách hàng để đáp ứng cái nhu cầu để làm cho công ty có thể tồn tại rất lâu dài. Do đó cái thành nhà Phật là dạy chúng ta là hợp tác, chứ không dạy chúng ta cạnh tranh, tức là hợp tác một cách lành mạnh. Nếu không hợp tác được thì chúng ta tùy hỷ với cái thành tựu người kia, thì chúng ta đừng bao giờ mình sợ mình bị thua lỗ. Mà trong thực tế đó thì thường chúng ta khó chứ, để chúng ta có thể là bỏ là 1.000 đô, 2.000 đô tặng cho những người thân của mình hay tặng bạn bè của mình là nhiều khó hơn mình. Chứ ta ít khi nào là tặng cái phương pháp để có được 2.000 đô đó, chắc là sự thật. Nhưng mà nhà Phật dạy chúng ta tùy hiểu với người khác bằng cách là chúng ta tặng cái phương pháp để người kia có được cái thành công lâu dài. Mà bởi vì bên ngoài đời ta quan niệm là nếu mình là xì cái bí mật của mình ra đó, cái bí quyết mình ra, thì đời sau này mình sẽ không có cơ hội để đưa những cái giá trị đó, và do đó cái sự ơn đức của mình đối với người khác nó sẽ bị mất đi. Đó là những cái lòng hẹn hò. Như vậy cái giá trị của hạnh tùy hỷ đó, nó làm cho con người chúng ta ngày càng thăng hoa tiến hóa thôi ạ. Đó là nhân quả. Cho nên là dù là chúng ta làm Phật sự, hay là chúng ta làm kinh tế, hay là bất cứ một gì gì đó, chúng ta cứ để đồng tuổi thì giá trị và chúng ta gia tăng. Chúng tôi nói ví dụ đi, vợ là hai người nam cùng với một người nữ, mà cả hai người nam này đều là bạn của cô nữ đấy. Và dĩ nhiên cô kia chỉ cho phép mình chọn được một và bỏ một thôi, không chọn hai. Không chọn hai. Thì lúc bây giờ nếu như là chúng ta là cái người mà không được chọn đi, lúc đó chúng ta nghĩ như thế nào? Chúng ta có thể khổ đau chứ không? Chúng ta có thể trả đũa, chúng ta có thể gọi là can thiệp vào để cho cái hạnh phúc này nó bị đổ vỡ. Mà nếu chúng ta làm điều đó thì trong tương lai không bao giờ chúng ta có được một hình hạnh phúc tình yêu gì với bất cứ người nào cả. Nhưng trong trường hợp đó, nếu như mình bị từ chối đó, mình cứ quan hệ mình chúc mừng hai người kia, và thậm chí là mình phải gọi là sai, gọi là tránh ra khỏi cái đó để cho hai người này không bao giờ hiểu lầm về sự hiện hữu của mình trong cái mối quan hệ tình yêu rất là phức tạp đó. Cái lòng tùy hỷ nó hay lắm, vì đó nó tạo cái hạnh thứ tư nữa, đó là cái hạnh không sợ hãi. Sợ hãi tại sao mà chúng ta phải tránh nó? Là bởi vì nó làm cho niềm an vui chúng ta bị mất. Chúng ta có thể là một nhà tỷ phú, chúng ta có thể là một người rất là thành công, chúng ta là một người rất là giàu có, nhưng mà nếu cái tâm chúng ta đang chắc chứa nỗi sợ hãi đó, thì tất cả những giá trị vật chất mà chúng ta có đó, nhiều khi nó không có giá trị thật sự. Hồi đầu năm 2004, có lẽ là quý vị có xem bộ phim Spider-Man 2 thôi. Ở các nước châu Á nó chiếu đầy hết trơn, ở đâu cũng chiếu, bộ phim này rất là hay. Thì cái anh diễn viên chính của cái Spider-Man người vợ này là ai, tên là Toby là Maguire. Thì anh này là một người đóng mà diễn xuất rất là thành công, mà trở thành một nhân vật Hollywood sau một phim đó. Người ta tới phỏng vấn là khi mà anh đóng diễn xuất gọi là cái hình ảnh con nhện nhện bay trên những cái tầng nhà cao tầng hơn 100 tầng ở Mỹ như vậy, thì anh có cảm thấy hạnh phúc khi mình được bay lại giống như một cánh chim ở bầu trời xanh hay không? Là những người phỏng vấn nặng như thế, trong khi tôi thấy anh là như là con người nhận ba cái này phóng cái kia để giúp người cứu nhân độ thế, làm những việc rất là thống nhất như vậy. Mà tại sao anh nói anh sợ rồi sao anh đóng được? Anh nói là lúc đó đại diện kêu tôi đóng thử mấy lần tôi sống là tôi muốn té luôn, mà tôi nói ông là nếu mà ông bắt tôi đóng nữa tôi nghĩ à. Thì đó là trong những cái pha gọi là những cái thước phim mà phim nó còn hiện ra, thì anh ta phải nhờ một người gọi là chuyên nghiệp khác để đóng. Dĩ nhiên là đóng vai trò là coi nhìn nhận, cho nên là đâu có nhìn thấy cái mặt con nào đâu, mặt bằng một cái mask rồi cái đó là nó thế nào, cho nên chúng ta không biết rằng là không phải anh đóng mà những người khác đóng. Thì trong cái bộ phim này á, qua hình ảnh của anh Toby, chúng ta có thể biết rằng là anh ta có thể gọi là che đậy cái sự sợ hãi của anh ta bằng một cái vai đóng thế của người khác. Như vậy là anh ta thành công không bị khủng bố trong cuộc đời, nhất là khủng bố trong những cái bộ phim mà anh ta phải đóng rất là mạo hiểm ở cái chỗ như ở tầng cao đó, nguy hiểm. Nhưng mà nếu như anh ta không chịu quá được cái cơ sở trong lòng của mình á, thì anh ta sẽ khó có thể gọi là tồn tại một cách an vui được, hạnh phúc được. Bởi vì trong cuộc đời có những cái thứ phim đó mà nó đòi hỏi đến cái sự mạo hiểm của mình. Ví dụ như là những cái pha gọi là chỉ có một hai giây thôi của cái cơn tai nạn, một cái xe công nông cao như vậy chạy qua rồi chiếc xe ông ta chạy tới bị cán chết như vậy đó, thì có nhiều người phải đóng những cái pha nguy hiểm như vậy. Chúng ta cứ xem những cái phần mà gọi là phỏng vấn về phim, những cái đoạn phim ở trên cái đài gọi là HBO hoặc là cái đài Star Movie, thì chúng ta sẽ thấy rằng là những cái phim nó nguy hiểm như vậy. Mà nếu như mình không có được cái bản lãnh sống với nỗi sợ hãi đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ có được cái giá trị của những cái thứ phim này đó. Mà cái thương á, càng không sợ gì nào thì chúng ta càng có tự tin gì đó, chúng ta thành công từ đó. Thì đó là cái chuyện mà không sợ hãi trong đóng phim những cái thứ phim nguy hiểm. Mà trong cuộc đời này nó có hàng trăm ngàn cái nỗi sợ hãi khác nhau, mà nếu chúng ta vượt qua được cái nỗi sợ hãi đó thì chúng ta sẽ được an vui, còn sợ hãi là chúng ta bị đổ đạo. Ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nó có một sự kiện rất là đặc biệt, đó là một hôm nọ Đức Phật và rất nhiều vị tỳ kheo đi hành khất vào trong thành, thì có một cái anh thanh niên con lớn sắc lắm, ôm kỳ chặt cái đầu xuống la lên: tôi bắt đầu cứu tôi bé. Cái chuyện nó làm cho mọi người ngạc nhiên lắm, có người tưởng là anh này nó chơi hay anh giả bộ để tạo sự chú ý cho người khác, nhưng mà những cô chú nữ rất là đẹp mà cái những chiếc series đi qua rất là tha thước vậy. Thì anh la mát lên, anh khổ đau chạy vô rồi anh chạy bỏ mất tiêu, mất không nhìn thấy nữa. Thì khi về lại tăng xá đó, thì Đức Phật mới gọi hết tất cả những người thì kêu lại. Đức Phật mới chạy là sáng này, bởi vì Đức Phật có lợi nhãn mà Đức Phật biết, mà sáng này đó trước khi anh ta vào kinh thành là anh ta gọi là soi mình trước một cái tấm gương. Và khi soi mình tấm gương như vậy là vì cái ảo giác của anh ta bắt đầu xuất hiện, anh ta có thể bị một cái trục trặc thần kinh nào đó, nó xuất hiện cái ảo giác đó là thấy cái mặt mình nó xấu hơn, cái lỗ mình bắt đầu nó sùn sùi, cái da mình bắt đầu nó có mụn, rồi cái tiếp nhân mình nó xuất hiện. Và khi mà đối tượng trước mà gọi là đối diện trước những cảnh tượng đó là làm cho anh ta cảm thấy rằng cái giá trị con người mình nó bị giảm xuống đi. Và như vậy là có thể là anh ta sẽ bị gọi là các cô gái bỏ rơi, không còn thương nữa, rồi giờ anh ta sẽ từ bỏ anh ta. Tất cả những cái ảo giác, những cái suy luận nó bắt đầu xuất hiện trên cái hình ảnh của tấm gương. Và anh ta sợ quá, anh ta nghĩ rằng mình bị mắc lậu, bởi vì mình không cần phải đối diện cái gì cái đó nữa, anh ta làm hết anh để chạy. Thì Đức Phật giải thích cái nguyên nhân của cái nỗi sợ hãi đó là bởi vì anh ta không có nhìn tự quan. Cái giá trị của con người đó, và cái niềm an vui hạnh phúc con người không nằm trên cái hoàn cảnh mà người đó có. Chúng ta có thể là một con người rất là xấu xí, chúng ta có thể là một con người màu da đen, chúng ta có thể là da vàng mũi đẹp, nhưng mà chúng ta vẫn có được an vui hạnh phúc trong cuộc đời. Và thậm chí được cái vai trò vị trí xã hội chúng ta nhiều khi không là gì hết, mà lý do biết sống chúng ta vẫn có được an vui, chứ không phải là phải có điều kiện vị trí như thế này thì chúng ta mới có được hạnh phúc. Cho nên để có được hạnh phúc nó không liên hệ đến những gì chúng ta có và những gì chúng ta không có, mà nó liên hệ đến cái cách thức chúng ta sử dụng cái có và cái không có này như thế nào, hay là cái thái độ ứng xử chúng ta về những cái đó. Cho nên nó theo nhà Phật đó là chúng ta sống về cái sự có của mọi tại nhiều hơn chúng ta nhìn sự vật, lý giải sự vật, phân tích sự vật, ứng xử sự vật một cách rất là khôn ngoan. Và do đó là trong mọi tình huống chúng ta vẫn có được an vui. Chúng ta có thể phân tích câu chuyện này dưới nhiều góc độ khác nhau. Một trong những góc độ đó là như thế này: trên thực tế chúng ta tưởng rằng chúng ta mắc cái đạo, giống như gọi là diễn ngã lập đà, nhưng mà thực ra chúng ta có rất nhiều cái đạo. Cái đầu của sân hận, cái đầu của si mê, cái đầu của lòng đố kỵ, cái đầu của tính toán, cái đầu của gọi là tham sân si, như vô số cái đầu. Tôi mỗi một năm tháng chúng ta va chạm với những cái khổ đau, mỗi cái đầu mới nó vừa xuất hiện, nó sự nhiều nhiều đến độ mà chúng ta không thể biết được. Cho nên chúng ta đừng sợ rằng chúng ta mắc cái đầu, mắc trí tuệ, nó vừa ăn vui, mà chúng ta cần phải mạnh dạn dùng cái kiến trí tuệ để chặt đứt những cái đầu này. Qua năm tháng mà chúng ta sống, cho giữ lại cái đầu duy nhất thôi, cái bản lai diện mục của mình. Và khi chúng ta giữ lại cái bản lai diện mục đó, thì trong mọi cảnh huống như vậy chúng ta không bao giờ sợ hãi cả. Giờ chúng ta có xấu, chúng ta cũng không sợ hãi mất tình yêu, chúng ta cũng không sợ hãi bị người ta chối bỏ, chúng ta cũng không sợ hãi bị người khác là cô lập mình, về giá trị của mình nó không lệ thuộc vào như thế này. Vấn đề nằm ở chỗ đó, đó có nhiều người là viết lại với nữ xin lỗi, thường cái đặt nặng cái giá trị của mình là nằm ở cái phương diện ngoại hình. Cho nên chúng ta thấy là 80% sản phẩm của nhân loại tạo ra để dành cho ai? Dành cho phụ nữ. Vào các siêu thị chúng ta thấy cái gì? Quần áo, thời trang, các nữ trang vô số, rồi nước hôm, nước hoa, đủ thứ loại rồi phụ nữ cho phụ nữ. Còn tới những người đàn ông chỉ có mấy cái quần jean, có mấy áo sơ mi, có mấy cái màu đơn giản thôi. Còn đó là đối với sản phẩm phụ nữ là đa dạng phong phú, tức là không bao giờ tưởng tượng hết được. Nó nhiều như là bởi vì cái ý thức về thẩm mỹ của người nữ, tức là thái đẹp đó mà, nó quá cao. Cho nên chính vì vậy mà cuộc đời này nó được vận hành mà cái nền kinh tế này nó được tiến triển là nhờ vào cái chuyện tiêu thụ của người nữ. Chính vì vậy ý thức về thẩm mỹ của người nữ có tạo ra những cái mặc cảm về cái nếp nha của mình bây giờ nó không còn trắng nữa, rồi cái những nếp nhăn nó xuất hiện trên trán, rồi những cái mụn mụn nó bắt đầu nó có trên môi, trên miệng của mình, ví dụ vậy. Rồi bắt đầu là mình có thể là bị người ta bỏ, người ta chán, người ta chê, cho nên cần phải gọi là tôi rồi cho nên đẹp đó một cái rất là lộn dạng. Và đối với đạo Phật là nó không cần thiết lắm đâu. Bởi vì cái nét đẹp ngoại hình á, nó cũng là cái cách để thu hút người khác đến với mình, nhưng mà cũng là một cái phương tiện làm cho mình bị sắc rối nhiều lắm. Đó là một sự thật. Ai mà gọi là đào hoa coi, trời ơi đẹp mà đào hoa nữa là khổ đau dữ lắm, không biết chọn nào. Cái chọn nữa là hạnh phúc lắm, còn mình chọn mà không được người mà chọn một cái người thì cuối cùng về khổ đau, người sống không hợp với nhau mà khổ đau xuất hiện. Cho nên cái giá trị của cuộc sống nó không nằm ở như ngoại hình mà người đó có, vị trí xã hội người đó có hoặc không, mà nằm ở cách thức người đó ứng xử với đời sống của mình như thế nào ở trong cuộc đời này. Khi mình có được quan niệm đó thì mình không bao giờ sợ hãi, mình cũng không bao giờ bị mặc cảm, mình cũng không bao giờ hãnh diện, mình cũng không bao giờ tự ngạo. Giá trị cuộc đời của mình nó không nằm ở trên cái lời gọi là nhận định đánh giá của người khác. Các nhà văn đó là gì? Chứ là những nhà phân tích gọi là phân tích thì họ sẽ làm cái giá trị của một sự vật từ một cái thành người từ người đó thành cao. Thì nếu chúng ta sống theo những cái đó đó, chúng ta bị cuốn vào những cái giá trị ảo giác, hay là những giá trị ảo có thật trong cuộc đời này. Một bài thơ đó, mà nếu để bình thường chúng ta đọc chúng ta thấy cũng hay, nhưng mà không hay lắm nếu như không có cái sự phân tích của ông giáo sư tiến sĩ nào đó gì đó học. Ông phân tích rồi là chúng ta đọc một cái là chúng ta muốn giữ nó một vòng luôn. Mà nếu như cái tác giả đó mà chết rồi mà có sống dậy, ông nói là ồ tôi cảm ơn ông chứ còn chưa hiểu được ý tưởng mà tôi đã viết cái bài thơ đó mà chưa ông phân tích cũng hiểu. Chúng ta biết là nó có những giá trị như vậy đó. Tác giả nói một đường mà người phân tích hiểu một ngã, rồi cái người nghe hiểu thành một kiểu khác nhau. Và giá trị trong những cái đó mà chúng ta mặc định nó thường là cái giá trị ảo. Ví dụ như là những cái truyền tác, những cái sản phẩm gọi là mỹ thuật của vậy trong cuộc đời nó cũng vậy thôi. Một bức tranh của Picasso, quý vị nhìn vào có những hình vuông, những hình tròn, rồi những cái đất sơn Phật Phạm và sáng tối khác nhau tư sản lắm. Mà bán đấu giá nhau cả triệu đô la, những lúc ổng sống ổng đem đi ông, ổng mua, ổng bán đổi, trao đổi một bữa cơm người ta không thèm. Là bởi vì ổng tạo ra một trường phái nghệ thuật mới. Cho nên người ta làm giàu trên cái sản phẩm của ổng bằng cách là ta tăng cái giá trị ảo lên thông qua những cái việc bán đấu giá làm cầu mồi thế hả, cứ tầm như 5 triệu đô la thì người kia nói tôi hả 7 triệu, thì trong đó những cầu mồi là người không muốn, mà những người được mời để mua là những cái ông là công ty giám đốc xí nghiệp rồi là triệu phú lệ có mặt đó, thì đấu giá để cho ông kia tự ái chứ anh này là nội tình thương ảnh người dám mua 7 triệu là tôi 20 triệu, tôi 30 triệu, khi anh mua 30 triệu rồi thì mỗi một đấu giá là tới 200 triệu, ví dụ vậy. Như vậy là cái giá trị ảo nó được gia tăng trên những cái cách thức mà ta mặc định, là tôi nói cho bản chất của những cái này nó không có giá trị thực tế. Giá trị đó là tôi nói, không tin quý vị lấy bức tranh Picasso mà cho những người gọi là không thích rồi là những người lao động ấy. À, ví dụ như cái anh mà bồi bàn ở trong gọi là cái restaurant, anh có thể lấy ra anh đựng chén cơm nước không chừng đó. Rồi khi mà anh ta được quyền làm chuyện đó thì do tức là cái giá trị mà có người mặc định lên không có quyền định, nó chỉ là tương đối mà họ. Cho nên cái hạnh phúc nó có được từ những cái cách mà chúng ta nhận định đến cái vấn đề và ứng xử trên cái cách đó một cách rất là khôn ngoan và sáng suốt. Và làm được như vậy thì chúng ta không bao giờ có những nỗi sợ hãi và chúng ta sẽ được an vui 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 vui. Cái hạnh thứ năm đó là cái hạnh buông xả. Nãy giờ chúng ta đã thấy rằng là chúng ta phải dấn thân làm rất là nhiều công đức và tùy hỷ với cái thành công của những người khác, chia sẻ với những thất bại của những người kém may mắn. Rồi chúng ta cần phải trang bị thái độ tâm của mình vững chãi trước mọi biến cố cuộc đời, không sợ hãi, không lo lắng. Mà nếu chúng ta không giữ được cái lòng buông xả thì cũng khó có thể thành công. Cái buông xả là một cái chất liệu rất quan trọng. Có nhiều người cứ sống thay với chính mình của hiện tại, nhưng mà sống với chính mình của quá khứ cách đây 30 năm. Đó là thay vì nhận được đánh giá giá trị của người khác ở cái mức hiện trạng mà người đó đang đóng góp, thì người đó là như người đó ở góc độ của quá khứ. Chính vì vậy mà chúng ta là con của quá khứ mà. Và do đó cái giá trị, cái đóng góp rồi những cái thăng hoa ở trong hiện tại này chúng ta đánh mất đi rất là nhiều. Trên đạo Phật có dạy chúng ta là buông xả. Vì cái lòng buông xả nó tăng cái giá trị của hành động. Ví dụ như ngày hôm qua chúng ta gọi là đi làm công đức giúp cho một cái viện một con cho tất cả là 400 em. Chúng ta đem tặng các phần quà đến các em bằng một tấm lòng giống như người mẹ, người cha tặng cho những đứa con của mình. Và khuyên răng các em rằng là các em hãy sống, các em lớn lên đi, các em hãy học tập, các em đừng bây giờ có cô đơn mặc cảm rằng cuộc đời của em là hiu quạnh. Các em có thể mất một người cha từ thở nhỏ, mất một người mẹ từ lúc mà mở lên 1-2 tuổi, nhưng mà nhờ cái mất đó mà các em có hàng trăm bà mẹ, hàng trăm người cha là với tình thương trong cuộc đời, mà chưa chắc gì cha mẹ của các em có được cái tình thương đó. Tôi thấy là nhiều người thương trẻ em còn hơn là thương con của mình, mà nhất là những em mà con, bởi vì nó không có được cái chất liệu hạnh phúc ngay từ ban đầu, nó lòng thầm cho nên nó hướng được những cái giá trị đó cho mình. Nên nếu mà chúng ta làm cái công đức đó đi, chỉ riêng là chúng ta có được ăn vui, là sao cái hành động đó chúng ta được ăn vui. Rồi chúng ta về, chúng ta tối, chúng ta ngửi, nghĩ lại chúng ta cười, chúng ta quan hỷ, chúng ta mở cái đôi mũi. Mà nếu các em gọi là tán thán mình vài câu nữa mình mừng dữ lắm. Như vậy là mình giữ cái niềm vui này ở trong quá khứ của ngày hôm qua, ngày hôm nay, để ra mình phải làm những thật sự mới nữa không. Cái niềm vui này nó đang còn tác hưởng tôi, để tôi hưởng hết rồi để tôi làm cái chuyện khác. Như vậy là chúng ta sẽ đánh mất đi cái giá trị cơ hội để làm những điều tốt trong hiện tại này. Cái đó chúng ta tạm gọi là ngủ quên trên gọi là cái thành công công đức của quá khứ. Và cái đó là nó giết chết mình ở trong hiện tại. Và thường chúng ta bị rơi vào tình cảnh đó lắm. Cái câu chuyện dân gian Việt Nam nói về cái cuộc chạy đi giữa con rùa con thỏ là một cái bài học rất điển hình. Con rùa có thể nó rất là chạy, chúng ta có thể hiểu con rùa là một con người đang dấn thân làm công đức, và con thỏ cũng là một con người đang dấn thân làm công đức để tạo những chất liệu ăn vui hạnh phúc. Con thỏ nhảy một cái gì bằng con rùa là đi gọi là 2 phút như vậy. Rồi ta ý lại là cái công đức này mà thành tựu nó có quá nhiều rồi, cho nên mình cứ đi chút xíu là mình ngủ rồi mình thưởng thức rồi mình vui rồi mình chỉ còn ngủ quê ở trên cái công đức chiến thắng của mình. Thì lúc bấy giờ cái con người công đức của những người gọi là thiếu khả năng hơn mình, thiếu điều kiện hơn mình, không có cơ hội bằng mình, họ sẽ vượt qua mặt mình mà cứ dù. Mà nhất là nếu tâm lượng của họ trong lúc làm công đức một phước báo nó lớn lắm, thì họ vượt qua mình rất là nhiều. Cho nên đó là khi không được phép dừng trụ lại trong những cái thành quả công đức mà chúng ta đang làm, nhất là những cái niềm an vui chúng ta đạt được từ đó. Thì chúng tôi nói đến cái mức độ buông xả về những cái giá trị công đức mà mình đã làm. Cái buông xả đó nó làm cho mình dấn thân được nhiều hơn nữa. Cái thái độ không buông xả đó nó được định nghĩa như là một cái nắp, nó đẩy cái ly này lại. Và cái ly này nếu nó có sức chứa đó là một lít nước, dầu cho quý vị có thể là đem 20 lít nước tưới vào trong này thì tôi vẫn không có thể nhận được thêm một giọt nào cả, bởi vì cái này là một cảm một sức bằng cái nắp. Như vậy cái sự không buông xả về công đức nó làm cho mình hãnh diện tự hào về những điều mình đã làm. Còn nếu đó là sự dấn thân trong mọi cái sự nghiệp sự nghiệp trong xã hội đó, nó cũng làm cho mình không bao giờ vui lên được nữa. Cho nên Đức Phật dạy là đừng bao giờ hãnh diện tự hào thỏa mãn về những gì mà mình đã thành tựu. Làm như vậy để gì? Để cho mình vui lên nhiều hơn được. Và những con người như vậy nó có được một cái thiên hạ, và nhờ cái chất thiên hạ đó mà chúng ta có thể rất là dễ dàng gần gũi giao lưu tiếp xúc với những người khác, và nhờ đó cái giá trị gọi là của mình ngày càng gia tăng. Khi còn mình làm được chút xíu chuyện là mình gọi là nhân lên trời không, chứ tôi thì gọi là những người sống ở cổ trên. Và những con người mà gọi là tự ti mặc cảm, chứ tôi gọi là những con người sống ở cổ dưới. Trong khi đó là những con người bình thường hiểu được giờ đạo lý nhà Phật đó là phải là những người sống ở cổ giữa hai cái này, tức là gọi là kinh đạo vô bên trên hai cái đó. Tức là chúng ta nhìn thẳng vào vấn đề, cái đi cách rất là mạnh dạn, làm một việc rất là tích cực, một sự dấn thân làm tất cả, nhưng mà không lưu giữ là một cái gì cho bản thân mình ở trên. Có như vậy đó, thì khi mà chúng ta gặp những cái thách thức ở trong cuộc đời đó, hay vì chúng ta làm tốt cho người đó mà người đó trách móc mình lại, rồi là từ bỏ mình, chối bỏ mình, nói xấu mình, hãm hại mình, kiểu đó nhiều lắm, thì chúng ta không bao giờ cảm thấy có phiền não khổ đau xuất hiện trên. Bởi vì chúng ta hiểu được rằng đó, những công đức mà tôi làm qua đó, là tôi để tôi bồi cái hạt giống gọi là đạo đức lương của mình nó được chuyển thành cái sự thoại. Và thứ hai, thông qua sự tôi bồi đó, tôi mang lại một cái giá trị an vui hạnh phúc cho bạn. Mà bây giờ nếu bạn không còn quan hệ đón nhận nữa thì tôi không có gì hết, chỉ có bạn bị thiệt thòi thôi. Thì như vậy là chúng ta rất là vui vẻ. Và bây giờ mình nghĩ rằng là cái công đức tôi làm ngày hôm qua đó, bây giờ các vị lấy hồi đền ơn đáp nghĩa tôi, còn đền ơn đáp nghĩa là các vị là những con người gọi là không có giá trị cho cuộc đời. Chúng ta bắt đầu sanh phiền não, chúng ta trách móc, chúng ta đi ta quán, chúng ta đi kể lễ, thì tất cả những lời trách móc ta quán kể lễ đó nó làm cho mình phiền não nhiều hơn, bởi vì mình đã buông xả công đức. Cho nên sự buông xả công đức và tất cả những thành tựu nó là một chất liệu để cho công đức và thành tựu mình nó gia tăng. Bỏ bỏ mà lại được người, cái đó là sự thật. Cái người nào mà có một cái lòng mà gọi là bám víu vào cái thành quả đó sẽ khó được những giá trị cao hơn. Ở trong kinh Đức Phật kể một cái câu chuyện ngụ ngôn, đó là có hai người đến cửa, tức là sống bằng nghề thì phu, tức là mỗi một ngày như vậy vào trong vườn để mà đến cửa về bán sống. Thì hai ngày nó mặc được với nhau thôi, bây giờ chúng ta đốn cái vườn này nhiều quá rồi, chúng ta chỉ biết cái loại gỗ đó thôi, bây giờ chúng ta đi một cánh rừng khác, biết đâu chúng ta tìm được giá trị gỗ cao hơn. Thì khi đi một quãng như vậy thì bỗng dưng nó là một người trong hai người đó phát hiện ra một loại gỗ quý, đó là gỗ trầm. Thì nó nói bây giờ chúng ta chỉ cần đốn một cái khúc gỗ trầm với một cái gốc của nó nữa đó, là chúng ta có được cái giá trị gấp 10 lần với hai cái đống gỗ chúng ta gánh trên vai. Thì anh chị em đề nghị thôi, bây giờ mỗi người chỉ một khúc. Người đó nói không, sáng giờ tôi bưng cái gánh này từ cái chỗ đó đến đây là 3 tiếng đồng hồ vậy, bỏ tiếp lắm, đủ lắm. Cho nên thôi anh lấy đi, tôi thỏa mãn cái này được rồi. Thì anh em lấy, bởi vì tôn trọng cái quyền lựa chọn với nhau, dân chủ. Thì đi một quãng nữa, thì anh ta thấy những cái gọi là vàng nó rơi rụng trên cát đắp được như vậy. Thì anh kia anh nghĩ bây giờ cái gỗ này nó đâu có quý lắm. Nó làm sao biết bằng vàng được, giá trị nó bằng 1% của vàng thôi. Thì tôi đề nghị anh là chúng ta hãy nhận những cái vàng này về để mà chúng ta có thể thăng qua suốt cuộc đời của mình. Người kia đó, ui, mà sáng đến giờ tôi bưng có 3 kg mà tôi còn không chịu, bây giờ là bưng thêm cái đó tới đây gọi là 10 tiếng đồng hồ là sao tôi bỏ được. Cho nên thôi anh cứ lấy tôi sống vậy thôi. Cái câu chuyện đó chỉ như là nó khó có thể có thật trong cuộc đời lắm. Người giá trị biểu tượng và cái triết lý chứa đựng trong đó là cái điều mà chúng ta phải suy nghĩ. Có những cái chúng ta bơi một cái quá khứ về trong người của mình, trong tâm của mình, quá khứ của khổ đau, chúng ta không muốn được. Chúng ta nghĩ rằng là chúng ta giữ cái đó, mà cái thù hận đó trong lòng nó nhiều lắm rồi, bây giờ bỏ lên tiếp nuôi, nuôi đó rồi là bằng cái gọi là thực phẩm của hận thù, nuôi đó bằng cái giọt nước của gọi là tức tối, phiền muộn, bực dọc, và cuối cùng chúng ta bị khổ đau rất nhiều. Cái đó là một sự thật. Hoặc là những người nào đã từng thành công trong quá khứ, thì ví dụ người nữ đi, đã từng là hoa khôi, á khôi, hoa hậu, á hậu, mình đẹp chứ lắm. Mà bây giờ mình sống ở hiện tại là mình không còn đẹp như ngày xưa nữa, nhưng mà cứ tiếp nối về quá khứ, cho nên lúc nào cũng treo cái tấm hình trẻ rồi, trẻ trẻ rồi trẻ. Bây giờ mình 70 tuổi thì mình đưa cái hình lên nữa 20 tuổi. Rồi là viết một cuốn sách ra đề là giữ sự tác giả, bỏ cái năm để cái hình lúc 20 tuổi. Chỉ có nhiều cô 20 tuổi tuổi là ông này đẹp trai quá thôi, gửi gọi là để mà làm bạn bút phương. Cái đó là gì? Đó là chúng ta tiếc về cái thành quả, cái đẹp ở trong quá khứ mình có. Còn những người nam á thì khi mà ngồi lại với nhau, mình đến bây giờ 70 tuổi rồi, có thể hồi xưa mà tâm hạnh dữ lắm, mấy con tơ bưng cả hai bao gạo, mỗi một bao gạo 50 quý trên vai không sao. Bây giờ ai như mày ốm nước mồ bưng có xô nước cũng nổi, ai cũng kể về cái thời hoàng số mình trong quá khứ cho nó. Mà cái giá trị của cuộc sống phải nằm ở đó, nằm ở hiện tại. Ngày xưa ông bưng được 100 kg, bây giờ bưng được mấy ký mới quan tâm. Thì nếu mà không bưng được 100 kg thì phải bước đi thôi, được 100 kg mà được hơn. Chứ còn mình kể về thành quả đó, nhiều khi kể hơn nữa mình có một nó lên 10 nữa, tại vì đâu ai kiểm chứng được. Đó, thì cái nét đẹp của người cũng vậy, cái thành công của người cũng vậy, cái thuận lợi của con người, tất cả những thứ đó mà nếu chúng ta giữ lại không nguyên sản đó, thì chúng ta sẽ sống với một cái bóng của nó, cái bóng của quá khứ, thay vì sống với cái hình của hiện tại, chúng ta chìm mình trong cái bóng của quá khứ. Nói tóm lại là cái thái độ buông xả đó, nó là một cái nhu cầu để làm tăng giá trị của cuộc sống mình lên, tăng giá trị của anh mình lên. Bây giờ chúng tôi kể về một câu chuyện vui nha, mà vui có thể ra nước mắt được. Là có một vị đạo sư nổi tiếng lắm, đạo cao đức trọng, đức độ là ai nghe cũng đến, rồi là đảnh lễ học hỏi ngài. Thì theo cái truyền thống văn hóa tâm linh của Ấn Độ đó, biết được một vị nào là một đạo sư đổi lạc thì người ta ngay cả vua cũng đến học, biến người đó trở thành quốc sư của mình, tức là cố vấn về kinh tế, chính trị, văn hóa, tinh thần, tâm linh, tôn giáo, tức là mọi lĩnh vực. Và theo phong tục của dân quán độ đó, dù anh là vua, thủ tướng, tổng thống, hoàng hậu vẫn còn biết anh tới thì đạo sư, anh thấy đấy với tư cách là một người phàm, và tư cách là một người có vị trí xã hội. Và cái cách thể hiện tư cách một người phàm là gì? Là anh sẽ bỏ dép ở ngoài xa xa, tới chỗ đó là phải đi chân không, chứ mình đi giày dép. Rồi là cương ngựa quần thần trở lại nữa, anh sẽ để lệ bên ngoài hết, cách xa đó chút xíu. Còn nếu những người quần thần đó cũng tới với tấm lòng của một người học đạo thì họ có thể đi tháp tuần theo. Khi còn tới đó là không có bộ đi ra nữa, tất cả mấy cái bộ đi ra đó phải bỏ qua bên. Thì ông nhà vua này, ông làm theo cái phong tục tập quán đó. Ông tới rồi là ông đảnh lễ vị đạo sư, rồi ngồi xuống hỏi đạo lý. Vị đạo sư thuyết trình một cách rất là hung hiển, và nó có một cái chất liệu nội tại chuyên vào tâm con vua, vua cảm thấy hân hoan vô cùng. Thì đang lúc mà nói sơ mê như vậy, ở cánh đường nó phát quả này, trái lên. Thì cái cánh đường đó cũng là cái nơi mà ông vua ông mới vừa nạp gọi là nhận những cái quạt quý báo nạp tiền đóng mà của những nước chư hầu. Trên đường về ông ghé thăm ông này luôn. Thì binh sĩ gọi là la thắt thanh lên, kẻ thì chạy, kiếm nước người thì dập nửa tắt, làm đủ thứ hết trơn. Dĩ nhiên là những quạt quý báo nó bị tổn thất rất là nhiều. Nhưng mà cái tính trong trường hợp này diễn ra như thế này, đó là ông vua vẫn trầm tĩnh, vẫn tỉnh bơ như là không có chuyện gì xảy ra, không hề biết rằng là có một cái đám cháy đang diễn ra, có những tiếng la phát thanh về đám cháy đó, có những hoạt động đang dập tắt đám cháy, ông ta vẫn điềm nhiên như không có gì hết. Nhưng mà trong lúc đó quý vị thấy vị đạo sư như thế nào? Đến qua tiếp lại bắt đầu thuyết tập trung. Quý vị đối với vị là sao vậy? Đơn giản thôi, vị đạo sư thì có hai bộ đồ, bộ đồ để treo vào đó thôi. Thế là vị đạo sư này nghĩ rằng là nếu mà trái bộ đồ đó, lấy đồ đâu mà thay. Ông ta là người đại diện cho một cái tinh thần vô sản, buông bỏ nhiều lắm, không giữ là cái gì hết trơn. Nhưng mà liệu những cái gì còn là cuối cùng của cuộc đời của mình á, mà không có thái độ vô sản thì cái người đó chắc mắc nhiều hơn những người khác. Đó là một sự thật. Cho nên đừng đánh giá cái sự xả bỏ buông bỏ bằng cái đời sống gọi là biểu hiện bình thường, mà nó phải đặt ở trên cái giá trị chất lượng tâm của người đó. vị đạo sư này bỏ hết cả cuộc đời tu tập rồi là rất là ngon cơm ngọt canh, đạo lý là uy thiên bất phẩm, cái gì mà là không nói được, rất là hay. Dĩ nhiên là vị đạo sư đó cũng thành công trong nhiều lĩnh vực khác, thành công trong việc là xả bỏ cái sân, xả bỏ cái si, xả bỏ cái hạnh thù, xả bỏ nhiều thứ lắm, nhưng mà xả bỏ tài hữu sở, sở hữu tài sản chưa thành công. Chứ ông đạo đồ mà cũng tiếc nữa. Chứ lúc đó nếu vị đạo sư nghĩ rằng ôi nếu mà có bộ đồ thì mình mặc đến lúc nào khách cũng đâu sao đâu, mà nếu lúc mình mặc đồ rách mà không ai cúng thì mình mặc đồ không khí cũng được, giống như những vị đạo sư kia này dám sao đâu. Mà nếu mà nghĩ được chuyện đó thì có gì đâu bị dính bận không à. Cho nên đó là chúng ta phải nghĩ rằng là cái sự xả bỏ đó nó nằm ở thái độ, chứ không phải là nằm ở cái chuyện mà chúng ta buông tài sản hay là buông tài sản. Do đó đó, khi mình học về đạo lý buông xả của nhà Phật đó, mình đừng có nghĩ lầm rằng là bây giờ trong nhà mình có tất cả là 5 cái bàn, bây giờ mình sẽ xả bỏ bớt 4 cái còn cái giữ lại xài. Không cần vậy. Thì 4 cái bàn đó có cái mục đích sử dụng mà có giá trị của sự phục vụ, chúng ta phải giữ lại chứ. Tôi cần phải buông bỏ đâu. Mà buông bỏ là gì? Chúng ta vận dụng nó để sử dụng nó có một cái giá trị nào đó. Sau khi sử dụng rồi chúng ta không bận tâm nữa. Còn chúng ta bán theo giá trị đó thì chúng ta mất những cái chức năng khác của cái đó, cái bàn. Bởi vì thông thường cái bàn á, người ta nghĩ rằng là để đồ vật đơn không ạ? Để tập, để bàn, để viết hay là để ly nước rồi đó. Thế là thỉnh thoảng chúng ta đã để không được gì. Nếu chúng ta đặt cái bàn này vào một cái giá trị cố định, đó là chỉ để được ly nước chứ không được để những cái vật liệu khác, thì chúng ta không bao giờ để được tự phẩm. Mình cứ để tự phẩm giá trị cao hơn, bởi vì ta cung kính đánh lễ thôi. Cái giá trị cái bàn nó tăng lên nữa. Mà nếu như cái tự phẩm này là của một cái bậc đạo sư là nổi tiếng, rồi sau này mà qua đời thì chúng ta giữ cái bàn này, cái bàn này đã từng để một tự phẩm của bậc đạo sư đó lại, chúng ta có thể bán đấu giá không được. Cho nên cái giá trị của nó là không cố định, không cố định. Như vậy là cái sự buông xả đó về cái chức năng công dụng của những vật liệu, của những sự kiện mà chúng ta ứng dụng trong cuộc đời của mình đó, nó sẽ tăng cái giá trị của nó lên. Bàn tay này tại sao nó gọi là đa dụng? Là bởi vì nó không nắm gì hết trơn. Thì bây giờ chúng tôi nắm cái ly như thế này, đưa vào miệng uống một cốc nước, thì như vậy là cái chức năng khác của bàn tay chúng tôi không làm được nữa. Ngoài trời tôi là thành long. Chắc tôi xem vì anh ta biểu diễn, anh ta có thể là nghe qua nguyên lệ mà cái tay vẫn có thể sửa được cái này, mà vẫn có thể lấy được những vật liệu khác bằng cái chân công dựng, để chỉ thắt lên rồi lấy lỗ mũi lăn cái băng gì cũng được. Cho nên đó là những con người có khả năng đặc biệt thì được thôi, còn bằng không á thì chúng ta bám vào cái gì đó là chúng ta vướng vào cái đó. Cho nên nó là thái độ buông xả, nó là một cái thái độ gọi là chặt đứt những cái vướng víu đó trong cuộc đời này. Thì nếu như chúng ta làm thành lắm được đó, thì chúng ta không cần mua cái ly, mà cái giá trị chức năng của cái tay vào những vật liệu khác nó vẫn còn. Như vậy là chúng ta buông xả thái độ hơn là chúng ta buông cái tay, giữ cái tay cấm như thế này, giữ cấm như thế này hoài mà không làm được gì hết trơn. Mình phải làm Phật sự, mình phải dấn thân, mình phải làm hết tất cả những công việc trong cuộc đời này mà làm một cách có hiệu quả nữa cả. Có phương pháp, rồi là có tinh tấn, có niềm tin, có nỗ lực, đủ thứ hết trơn, nhưng mà xong rồi mình buông. Vậy đó. Thì như vậy là mình sống rất là thoải mái. Còn người nào mà giữ là người đó khổ tâm dữ lắm, rất là khổ tâm. Và mỗi một lần mình nhớ về những thành công trong quá khứ với mình sẽ có một cảm giác tiếc nuối về gì không còn nữa. Cho nên cái sự buông xả công đức và an vui nó sẽ tăng cái giá trị của an vui và công đức tăng lên gấp bội. Thì hôm nay chúng tôi chia sẻ 5 loại hành động căn bản trên tinh thần của đạo Phật để gọi là nói về cái giá trị của cái hạnh an lạc. Nhân sự kiện là chúng tôi tới đây sinh hoạt với đạo tràng An Hạnh để nói về cái hành an vui. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ dành cho cái phần vấn đáp, mà nếu như quý vị nào có thắc mắc về những điều chúng tôi trình bày, hoặc là những điều mà quý vị có thể nghe chúng tôi trình bày chỗ đây chỗ đó trong mấy ngày qua, hoặc là những cái lấn cấn trong cái đời sống tu tập của quý vị, trong đời sống gia đình cũng vậy, quý vị có thể xin bày lên, chúng tôi có thể chia sẻ chuyện đó. Thì trong khi chờ đợi, chúng tôi xin kể câu chuyện này. Con cáo đi qua một cái vườn nho, có nhiều chùm nho rất là ngon, to trái mà nó ngọt như nho mỏng, không có hạt cái đó, chứ phải nho Việt Nam chứ làm cáo đông đèn đâu. Nên nhìn thấy chùm nho đó rồi bắt đầu bối chân lên, bối nhón tay lên mà hái hoài không được. Nên đi lần lần cái khúc cây, đứng lên khúc cây này nhảy lên chụp con xong, làm suốt cả một buổi sáng như vậy mà không hái được gì hết trơn. Nó buông dữ lắm, khá dữ lắm. Trong lúc mà đang rầu rĩ để tìm cách làm thì thấy đàn thỏ đi lại, anh ta đứng dậy, anh ta bảnh bao đi tới đi lui vậy. Thế là đàn thỏ nói: anh cáo ơi, sao bữa nay anh ăn nho? Thì thường tôi thấy anh ăn nho nhiều lắm mà. anh cháu mới chỉ cho nhau vui mấy chuyện đó đó hả? Chú lồm đâu ai mà thèm ăn, thôi mấy anh cứ ăn ăn tôi đi. Như vậy có phải là buông bỏ không? Sao vậy? Thì chúng ta phải hiểu rằng là trong trường hợp này đó là anh cáo nó buông bỏ, anh nắm cái sự thiết biến của chừng nhỏ ăn không được, nhưng mà vì cái bản ngã của anh ta mà anh ta phải chứng tỏ rằng tôi không thèm thứ này, những thứ này tôi không có. Nhưng mà và rồi khi anh ta trở về lại nhà của mình á, anh ta có thể nằm gọi là gác tay lên trán, chén còn ngỗng, thao thức cả một đêm. Bữa nay mà nếu tôi ăn được chừng no này có lẽ tôi khỏe chứ lắm, hạnh phúc đó, mà bây giờ không được thiết vô cùng. Và anh ta có thể tiếp nhiều cái chừng no tương tự như vậy nào. Trong thực tế chúng ta có thể tiếp những cái chùm nho của sự thành công, chúng ta có thể tiếp những cái chùm nho của những cái hạnh phúc trong quá khứ, chúng ta có thể tiếp những cái chùm nho của công năng việc làm, cái nghề mà chúng ta bị thất nghiệp hoặc là bị lay off, ví dụ như chúng ta tiếp đủ thứ cơ, hoặc là công tình cảm, đủ thứ loại chùm nho khác nhau. Và rồi khi ai hỏi tới chúng ta nói một cách rất là bản đau là ngồi cái tôi cũng cần đó, không cần đấy. Như vậy nó cũng là một sự buông trả đó. Mà sự buông trả, buông xả này là nó một trạng thái ức chế. Nó có dễ như vậy là bằng cái nhận thức sản xuất. Chúng ta làm quá không được, cuối cùng chúng ta phải buông. Thì cái đó là nó để lại cái sự tiếc nuối rất là nhiều. Và cái ức chế đó chính là một sự chấp thủ. Chấp thủ quê một cái chùm nho không ăn được. Mà bên ngoài nó biểu hiện rằng là chúng ta đang buông xả chùm nho. Trong cuộc đời này cũng vậy, chúng ta có thể có nhiều dự kiến khác nhau. Trong có những cái nó rất là trái ngược, đó là điều mà chúng ta muốn và cái chúng ta dám làm, hai cái nó trái ngược nhau. Chúng ta có thể học một cái nghề nào đó, xin lỗi, một cái ngành nào đó suốt 4 năm và tốt nghiệp ra trường, và có người lên cả gọi là cao học tiến sĩ, và mình mong rằng mình sẽ có một cái chức nghiệp thích hợp với cái nghề mình đã chọn, mà cuối cùng ra mình không tìm được cái job đó mà mình sẽ tìm cái job khác, tức là làm một cái chuyện mà mình không hề học qua, cho nên mình rất là tiếc nuối. Rồi mình rất là khổ đau về cái đó, tới bao nhiêu tiền đã đầu tư vào cái đó bây giờ. Rồi là nếu không chọn tới người khác thì làm sao mình trả nợ cái tiền học của mình, đúng không? Cho nên mình cũng là cái buôn, nhưng mà cái buôn này buôn bất đắc dĩ. Nhưng mà nhà Phật dạy chúng ta đó, giá trị của chức nghiệp nó ngay nha. Gọi là chư pháp bình đẳng vô hữu cơ ngã. Pháp ở đây có thể hiểu là pháp môn cũng được, hiểu là những đề, những con đường đi cũng được, hay là những cách thức để ta ứng dụng trong cuộc đời cũng được. Và chúng ta có thể hiểu nói như cái nghiệp trước lý đó là mọi sự hiện tượng, trong đó nó có chức nghiệp nghề nghiệp chúng ta đang làm, cái giá trị nó bình đẳng với nhau, không có là cao hay là thấp. Ăn thua cách sử dụng của chúng ta này nó trở thành cao và thấp, và cái mục đích sử dụng là phân định giá trị mặc định của là xã hội loài người với nhau mà thôi. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta đó là trong mọi tình huống mà để mình có được an vui á, thì mình phải có sự thích ứng. Mà muốn có được sự thích ứng thì cái lòng buông xả mình nó phải có. Vì mình nỗ lực làm việc này mà cuối cùng mình không được, mình buông nó mình không tiếp mà. Còn con cá là nó tiếp ghê lắm, nhưng mà nó không muốn cho người ta thấy rằng nó đang tiếp tục. Nó phải che để cái sự tiếp nối đó, bởi vì nó đang sầu mà giờ thấy cái đàn hỏi lại, cái đang đứng bỉnh bò lên, nó trang bị nó lấy ông giờ mình không thèm được đó. Thì cái sự buông xả trong trường hợp này thì giá trị nó không cao lắm. Cho nên nhà Phật dạy là mình phải nhận thức sáng suốt. Chứ bằng không, ví dụ như trong nhà mình có gọi là rất là nhiều đồ đạc để hoài không xài tới, cho nên mình thấy là đi tới đi lui, đi đụng đi đụng đem quăng ra ngoài, thì cái sự buông trong trường hợp này dầu là bố thí cũng như đi nữa, giá trị nó không cao, nó lớn lắm. Mà mình phải buông để là mình tạo công đức với ý niệm như vậy thì tốt. Ví dụ ở Việt Nam thì thường có một thói quen đó là những người mà bán rau quả đó thì rau quả thì thường để dùng 3 ngày nó hư, vì Việt Nam trong các cái chợ đó nó không có máy lạnh, cho nên cái mức độ bị thối hóa hư nó diễn ra nhanh hơn. Nó có nhiều người là Phật tử mà buôn bán, ví dụ như bán cà phê son hay là bán những loại rau quả gì đó, để 3 ngày không có khách hàng mua cho nên nó uống hết 1/2 hoặc là 2/3 thế em đi cúng chùa. Dĩ nhiên là nhà chùa thì nhận hết trơn để tạo công đức, mà nhận hết trơn không chùa là cái gì hết trơn á, là coi như là ngắt những cái đọt xanh còn lại để mình ăn, còn những cái lá ú vàng thì mình bỏ đi chỗ khác. Thì nhà chùa vẫn tạo cái cơ hội để cái hạt giống công đức đó được trưởng thành, nó được ăn vui. Nhưng mà nếu chúng ta đi cúng dường bằng một cái thái độ đó thì thực tế mình nói là nó khó được phước báo. Tức là mình phải, thay vì mình bỏ một sọt rác thì giờ mình bỏ một cái sọt rác về chùa, nhà chùa biết nó làm thực phẩm đó. Thì như vậy là cái công đức nó không lớn. cho nên là nếu như mà chúng ta giả sử mà phải làm chuyện này nó cũng tốt, thay vì chúng ta bỏ cách uống ít thì chúng ta làm cho nó cũng được, mà với điều kiện mình phải nghĩ rằng là đây là chúng tôi đúng mà tất cả lòng chỉ thành chỉ cái chứ phải biết cái gì chuyện này nó sọt rác không, có gì đây rồi ghi lại lập tới là tôi kiếm hoài cũng không ăn được phải bỏ sọt rác à, nó có như vậy. Mà ở Việt Nam có gì Phật tử làm chuyện đó à, thì bây giờ là họ phát tâm họ đi những cái chợ mà thấy bán ế đó mà họ cứ cái thôi bây giờ cũng chưa chùa đi. Những người mà đi khuyến khích như vậy là người đó tốt như lắm. Mà nếu họ biết khuyên thêm cái người kia nữa đó, nói bây giờ thay vì chị bán ế, chị bỏ hư cũng là thường cái nguyên tắc á, buôn bán là gì, thà để cho nó hư thú chứ không cho. Nó là vậy mà, phải không ạ? Tại vì khi mình cho vậy thì mấy người kia đã biết mà mình sẽ cho, chứ đừng có không mua, chờ nó bị hư thú để mình đấy, bị ế để mình ăn. Cho nên là họ sẽ bỏ. Thì trong trường hợp đó chúng ta khuyên những người này là xả bỏ bằng một cái lòng quan hệ, đó là thay vì mình bán mình có được cái giá trị kinh tế, bây giờ mình đem cái đó mình cúng dùa và là cho những người nghèo khó, những người gọi là thiếu chén cơm manh áo hoài vậy rồi nó ăn như vậy, mà mình với tất cả tấm lòng và trân trọng để mà buông bỏ cái đó thì công đức chúng ta vẫn có, vẫn gia tăng. Thì cái giá trị của sự buông bỏ đó, từ lúc nó làm cho con người của mình được thăng hoa rất là nhiều. Còn mình giữ lại trong đó thì không được cái gì, bởi vì mình nghĩ rằng những đồng tiền mình nó bị cuốn theo cái cả sự lôi cuốn thì không bao giờ nó lớn mạnh được. Thì chúng tôi nói thêm cái đó để chúng ta thấy được là cái buông bỏ nó cũng phải có một thái độ nhận thức, còn buông bỏ một cách gọi là bất đắc dĩ thì nó không có giá trị cao. Bây giờ các vị có thể đặt những câu hỏi.
Con có câu hỏi là về những bài của thầy giảng mà trong cái bài tạng lễ thích tôn chân thương mặt của sáng là vô thường lăng nhân tăng trí chủ nghĩa tôi chân đậu xuất giảng thân. Tại sao không làm đậu xuất giảng thân?
Cái chữ thần có nghĩa là buổi sáng, tức là Đức Phật nhập vào thai vào buổi sáng, cho nên đâu xuất giáng thần, tức là nhập vào thai mẹ từ trên cõi trời đâu xuất vào buổi sáng. Thì ta muốn diễn tả về cái trạng thái gọi là thời gian xuất hiện của Đức Phật ở trong thai của người mẹ. Đây là mẫu hồn ma gia, nói như vậy nó cụ thể hơn là còn nói giáng trần nữa thì nó cũng được, nhưng mà nó không nói được cái địa điểm, cái thời điểm mà thời điểm Đức Phật xuống.
Thì con thấy ví dụ như mình có thể nghe lời Phật giảng,
nghe lời thầy giảng,
có thể mình biết mình phải vui,
nhưng
làm sao mình
làm
cái đó mới là cái
khó. Thì cái khó lắm, tại vì nó thuộc về một cái mặc cảm tâm lý hay là cái xúc cảm tâm lý. Thì thường con người khi mà có cái sách đấu phấn đấu thì người đó muốn là mình phải là số 1 chứ mình không là số 2, số 3. Và nhờ thái độ muốn phải là số 1 cho nên mình thành công mới được nhiều. Như vậy khi mình tùy hiểu với người khác thì nghĩa là mình chấp nhận mình số 2, mình chấp nhận mình số 3, hay là chấp nhận mình là số chó cũng được rồi. Cho nên Đức Phật dạy nó có thể như thế này nè. Tức là giờ cứ mình cứ quan sát thì ví dụ như ai biết chữ Hán, tức là mình thấy chữ Lâm không? Lâm là rừng. Thì chữ Lâm này nó được nối kết bởi hai cái bộ thủ, đó là chữ Mộc, Mộc là cây. Thì là cái chữ này là chữ tượng hình hoàn toàn, tức là dựa vào hình ảnh của nhiều cái cây cùng tồn tại với nhau mà tạo ra thành rừng. Bây giờ nếu như chúng ta muốn rằng là cái cây của mình trở thành số 1 ở trong cái khu rừng này thì nó khó được lắm. Và sở dĩ mà cái khu rừng này nó được gọi là khu rừng là bởi vì nó có cây của chúng ta, có cây của người khác, có cây của người thân, có cây của người nọ. Và giữa cây này nó đơn qua kết trái rất là nhiều. Cho nên mình phải chấp nhận cái sự đồng tồn tại của người khác, đồng thành công người khác hoặc thành công cao hơn người khác. Bởi vì nhiều lúc cái cây của ta cũng tồn tại nhưng mà nó cao qua thứ hai, cây kia thứ tư nó cao hơn mình phải quan hỷ đó. Thì như vậy là mình mới tồn tại trong một cái tổng thể cái khu rừng được. Một cái hình ảnh thứ hai mà mình có thể gọi là mình liên tưởng, mình quán niệm để mình có được cái sự an lạc kiếp thành công của người khác là như thế này. Chúng ta nghĩ rằng là chúng ta là một cái loại hoa ở trong một cái vườn hoa. Dĩ nhiên vườn hoa nó có nhiều loại khác nhau, có loại hoa hồng, có loại hoa mai, có loại hoa mặt trời, có loại hoa mưa giờ, rồi có những cái loại hoa cỏ dại thôi. Nếu chúng ta là một loại hoa cỏ dại thì thái độ sự chúng ta chỉ làm đối với cái hoa hồng nào. Chúng ta có thể ghen, chúng ta có thể chúng ta có thể đứt, chúng ta có thể gọi là sắm cái đóa hoa của mình, cái quả dại mình, cái mắc cỡ của mình vào ngay trong cái lòng của cái cây hoa hồng. Mỗi lần ai đụng tới đó, cái lần nhíu lại làm cho ta sợ, tạm dám hái cái hoa đó đi. Chúng ta vẫn có thể có những thái độ ứng xử đó, là bởi vì chúng ta chưa xóa bỏ được cái lòng nghi kỵ, tức là ganh tị của ta đối với người khác. Còn cái thái độ của lòng từ hỷ đó, nó đặt chúng ta một cảnh huống như thế này, đó là nhờ vào cái hoa hồng đó mà cái hoa của chúng ta nó được đẹp. Như cái giá trị của các loài hoa nó ngang nhau, nó ngang nhau hết trơn à. Cái hoa hồng này nó làm nổi bằng cái hoa hướng dương, cái hoa hướng dương nó làm nổi bằng cái hoa mùi giờ, hoa mùi giờ làm nổi bằng cái hoa cỏ dại. Và nếu thiếu đi cái này thì cái sự tương tác của bức tranh đẹp của những loài hoa này nó không là đủ được. Nếu ai đã từng học vẽ thì sẽ thấy cái này. Những người mà mới bắt đầu học vẽ là cố gắng là đặt vào trong từng cái cây cọ của mình các giá trị thẩm mỹ. Cái gì mình cũng làm cho nó chọn và nó cho đi ghi và ráp là một bức tranh nó ra bình thường. Mà nếu chúng ta biết cách đó, chúng ta phải đặt có một cái nội dung chính và phụ. Cái nào là cái nổi bật, cái nào là cái phụ thuộc, cái nào là cái là sáng, cái nào là cái tối. Cái sự tương phản trong một bức tranh như vậy nó làm cho bức tranh nó có giá trị tổng thể. Có gì tổng thể thì cũng vậy, ví dụ như là cái sự thành công của mình, cái nét đẹp của mình, cái hạnh phúc của mình và những cái hạnh phúc cái thành công cái đẹp của người khác, đó là một cái tổng thể như vậy. Có lúc mình chỉ có cần cái thế này thì người kia sẽ được ăn vui gì, lúc người kia có vui gì thì mình mới được ăn vui, nó tương tác qua lại như vậy. Thì mình quan niệm như một cái tổng thể đó thì cái giá trị hạnh phúc của mình tự động mình đảm bảo được, cho nên mình không bao giờ mình nghi kỵ ganh tị với những người khác. Thì so sánh gì là nhờ cái của mình có thấp hơn mọi người thì có giá trị, thì nhờ thằng dở trở thằng khôn hoặc là nhờ cái bóng tối có bóng sáng, bóng sáng cũng giờ bóng tối mà có, rồi bóng tối cũng giờ bóng sáng mà có, cho nên hai cái này nó tương đương với nhau và giá trị nó ngang bằng. Do đó sự thành công của người khác nó không ảnh hưởng đến cái sự mất mát của mình gì cả. Mình phải quan niệm như vậy đó. Mỗi một loài mình là một cái loài hoa, cái giá trị của mình riêng, cái vị trí xã hội của mình cũng riêng, cho nên người kia thành công theo một cái hướng khác, làm chí cùng thành công theo cái cách thức mình đang nhắn thầm cũng không sao cả. Cái tâm lý thông thường ta nói như thế này, nếu chúng ta cùng thích một cái thì chúng ta khó lòng có thể chấp nhận lẫn nhau. Ví dụ như là cô thích gọi là nghe cái tượng Phật này, và chúng tôi cũng thích cái tượng Phật này, và tượng Phật này chỉ có thể gọi là trở thành sở hữu của ông người đạo thôi, thì tôi và cô trở thành gọi là kẻ thù của nhau, trở thành kẻ danh dự của nhau. Cho nên là thái độ mà cung thích một vấn đề đó nó sẽ làm cho con người xa nhau. Nhưng mà nếu chúng ta đặt một thái độ như thế này, đổi ngược lại diễn quá thế này, như vậy là chúng ta cung lo cho một vấn đề, chúng ta biết rằng là giá trị của tượng Phật này là tốt, người ta cung kính đảnh lễ thì người ta có phúc báo. Thông qua cái cung kính đảnh lễ như vậy đó, người ta học được những đức tính tốt về sự giác ngộ, về lòng từ bi, về sự dấn thân, về những cái giá trị khác trong cuộc đời. Thì mình hiểu được như vậy rồi, thì như vậy là cô cũng lo cho tượng Phật này, cô lao cô chùa cho thật đẹp, và tôi cũng lo cho tượng Phật này, tôi lấy nhang tôi cúng dường, hoặc là những người khác cùng lại chia sẻ như vậy đó. Như vậy là chúng ta cùng lo đó, thì như vậy giá trị tượng Phật nó lại gia tăng, và chắc là chúng ta cùng được chia sẻ cái giá trị tương tự đó. Còn nếu chúng ta cùng chiếm hữu thì chúng ta sẽ trở thành kẻ thù. Như vậy cái lòng tùy hỷ nó đặt ra trên tâm một cái khả thể, làm nếu chúng ta được thì người khác cũng được. Còn cái lòng chiếm hữu á, nó sẽ đặt ra một cái tình huống là một góc một còn, không đợi giờ chung, đặt mình lên bằng cái người khác thì cái giá trị của cuộc đời nó cũng rất là hy vọng. Cái thứ hai nữa, nếu chúng ta chiếm đoạt được đó thì chúng ta có được hạnh phúc, và hạnh phúc trong trường hợp này nó sẽ là kết quả của sự khổ đau của người khác. Như vậy nó đâu có giá trị đâu vậy, cho nên mình phải tùy hỷ là như vậy. Cho nên nó có nhiều cách quán niệm, quán niệm từ một bức tranh tổng thể đẹp, nó bao gồm những cái xấu và tốt, cao và thấp, lớn và nhỏ, sáng và to, nó tổng hòa với nhau để tạo ra cái đẹp. Là kể cho một câu chuyện như thế này, tức là có một cái anh chàng gọi là bắt đầu làm cái nghề gọi là trồng hoa. Thì anh mua được một cái cây hoa mẫu đơn, màu mẫu đơn nó đẹp lắm, nó ra màu đỏ. Cái màu sắc màu đỏ đó mà nó nở ra một màu mùa xuân vậy, vừa cái màu xanh màu đỏ rồi nó lồng lẫy, nó làm cho con người người ta mê vô cùng. Thì khi mà những cái hoa mẫu đơn này nở trên cái trong cái khu vườn của anh ta đấy, thì bao nhiêu người sẽ đi qua, người ta khen nó hoa mẫu đơn này đẹp quá, hoa mẫu đơn anh trồng đẹp quá, anh có tay trồng hoa. Anh này anh nghe nó hoa mẫu đơn đẹp, hoa mẫu đơn đẹp, hỏi anh không nghe ai nói là những cái lá cây trên hoa mẫu đơn đẹp ở trên. Cho nên ngày hôm sau anh ta chặt hết những cái lá cây đó, chặt hết chơi vậy đó. Cái là những người đi đường đấy nghe nó hoa mẫu đơn của anh xấu quá trời của đất xấu quá. Thế anh ta nói, ủa hôm qua cũng cái hoa này anh khen đẹp, bữa nay cái hoa này tại sao anh chê xấu? Chị ta thấy câu chuyện nó rõ ràng là cái đẹp của cây hoa mẫu đơn này không phải cái chiếc hoa đó, mà nó có luôn những chiếc lá trên đó, nó có luôn những cái cành trên đó, nó có những cái tỉa như này, tỉa thế kia, nó tạo ra một vẻ rất là thiên nhiên hài hòa trong một cái tổng thể. Bên đây là mái nhà, bên kia là cái cột điện, bên nọ là cái đường đi, bên kia là suối chảy, bên đây là mây bay, nó theo một cái tổng hòa gì đó nó tạo ra một trình đẹp. Còn bây giờ mình tưởng là chỉ có đẹp cắt hết cái kia thì cái đẹp này không còn nữa. Thì như vậy cái lòng từ hỷ nó đặt cho chúng ta rằng là mình phải biến mình, xem mình như là một cái cá thể trong một cái tổng thể nào đó thôi. Và do đó cái tổng thể kia là một cái hoa đi, ví dụ người khác là cái hoa còn mình là cái cành, giá trị mình cũng có chứ là sao không, phải không ạ? Nếu không có cái cành này làm sao có cái hoa, bởi vì cái cành nó truyền cái sức sống cho cái hoa. À, và cái rễ nó cũng nói tương tự này, nếu tôi không có cái rễ làm sao anh có được cái cành. Như vậy tất cả đều nhờ cái rễ này mới có cành, rồi mới có lá, rồi mới có hoa. Như vậy tất cả những cái mối tổng hòa đó nó tạo thành một cái gì đó rất là thẩm mỹ, rất là đẹp. Và mỗi một thứ nó đóng một vai trò, cho nên nếu ai là hoa thì người đó có giá trị của hoa. Nếu mình là thân cây, mình có giá trị của thân cây. Nếu mình là những chiếc lá, mình có giá trị của chiếc lá. Nếu mình là gốc rễ, mình có giá trị là gốc rễ. Và tương tự, nếu mình không phải là gốc rễ, mình chỉ là những hạt sỏi được rải xung quanh gốc rễ đó thôi, cũng là những cây hoa này nó được đẹp hơn, không ạ? Và tương tự, mình không phải là những hạt sỏi đó, mà mình là nhờ những cái giọt nước tưới trên cái cây này mỗi ngày thì mình cũng có được giá trị. Chứ mình đừng phân biệt đó, tại sao tôi phải là giọt nước, còn anh là cái hoa, tại sao chị là cái cành mà tôi là cái lá, tại sao thế này, tại sao kia, thì không bao giờ mình quan hệ với nhau, không có giao được hết. Còn mình nghĩ rằng là tất cả những tổng thể nó tạo thành một giá trị tuyệt vời, và mỗi một phần nó có một cái chức năng, do đó chúng ta có thể dễ dàng thành tâm quan hệ với cái hoa của người khác, mà mình chỉ là những chiếc lá thôi. Và cái giá trị của đó là cái làm cho cái hoa mẫu đơn là đẹp, như cái câu chuyện mà chúng ta vừa nghe. Chúng tôi kể thêm câu chuyện, tức là vào cái mùa lạnh của Ấn Độ đó, nó thường rơi vào tháng 12 dương lịch, tỉnh họ nó là tháng 1. Và đó cũng là cái mùa đánh dấu cho cái mùa lễ hội tắm sông Hằng. Và theo quan niệm của người Ấn Độ thì sao con sông Hằng nó có được cái khả năng tẩy tịnh bao nhiêu tội lỗi của con người chồng chất trong quá khứ và hiện tại đó, có thể tắm một dặm sông Hằng là nó tan biến hết rồi. Cho nên nó tạo thành một sự cuốn hút, vừa là một cái lễ hội vui, trai gái có thể gặp nhau, lớn nhỏ có thể tắm chung với sông với nhau, mà còn là một cái cách để mà làm cho con người được thanh tịnh an thích. Đức Phật thì không thích những chuyện đó, bởi vì cái tội lỗi con người đó, nó do cái hành động phát xuất từ tâm, nhận xuất sáng suốt làm. Vì đó muốn gọi là tẩy tịnh hành động xấu của mình trong quá khứ đó, mình phải tẩy cái tâm trước, rồi làm những hành động tốt thì mình có giá trị của an vui. Và nói như vậy thì ta không tin, vì cái truyền thống văn hóa Ấn Độ giáo đã ăn vào sâu trong tâm khảm người Ấn Độ rồi. Bây giờ cũng vậy, đến tháng 12 quý vị có dịp qua bên cái khu sông Hằng, quý vị sẽ thấy khoảng là ở cái vùng mà Allahabad, thì quý vị sẽ thấy có khoảng là 450.000 người tắm sông Hằng, và tắm vào khoảng từ 5 giờ khuya đến 7 giờ sáng, lạnh cống như vậy, không độ, mà họ vẫn tắm. Vì thì họ nghĩ họ có công đức. Một hôm nọ Đức Phật cắt cớ, cái họ đi tới sông Hằng, nhiều người gặp như nó, bữa nay sao gọi là Đức Phật Thích Ca lại lại đây, cái mục đích của ngài lại đây để làm gì, để cải đạo phải không? Thì người ta đã vấn đề vậy đó. Nhưng có nhiều người khác, người ta vì ta kính ngài quá cho nên thấy ngài xuất hiện, cho nên ta quay lại xung quanh ngài để mà nghe ngài nói chuyện gì đó. Thì lúc đó Đức Phật mới móc qua trong cho quý vị ra mấy hạt sỏi đó, rồi thả xuống tỏn trên sông Hằng. Nhiều người ngạc nhiên không biết Đức Phật để làm gì. Thì Phật nói là này các vị hãy dùng thần thông, các vị có thể dùng lời thần chú, các vị có thể dùng lời cầu nguyện, các vị có thể dùng những cái sáu thuật gì các vị có, các vị làm thế nào đó để cho những hạt sỏi này nó nổi lên mặt nước. Một cái yêu cầu rất là đơn giản, thì lúc đó nhiều người tưởng là mình có thể làm được, thì họ người thì trì chú, người thì cầu nguyện, người thì van xin, người thì làm đủ cách hết trơn đó, mà sỏi vẫn chìm dưới nước mà. Thì lúc đó Đức Phật mới móc ra thêm một cái túi dầu nhỏ nhỏ, Đức Phật mới rót nó xuống trên sông Hằng, để mà vừa bây giờ các vị hãy dùng cái phương pháp tương tự, làm thế nào để cho những giọt dầu này nó bị chìm xuống dưới lòng sông Hằng. Người ta cũng làm và cũng không thành công. Thì cái câu chuyện đó nó nói chúng ta điều gì? Đó là trong cuộc đời đó, nhiều lúc đó chúng ta nghĩ rằng cái sự an vui đó, nó có được từ cái sự cầu nguyện của mình, hoặc nó có từ cái phương pháp mà mình trì chú, hoặc là nó có từ cái tha lực, cái lòng thương từ của người khác. vậy, bởi vì chúng ta sống trong cái chế độ của Mỹ này, chúng ta dễ hình dung được cái sự hỗ trợ của những người có công việc làm cho những người không có công việc làm thông qua con đường của đánh thuế, nộp thuế cho nhà nước. Thì cái tiền đó đó làm cho những cái công trình công cộng, rồi dành cho chế độ an sinh xã hội. Và do đó những người mà thất nghiệp hoặc là lớn tuổi hoặc là nghèo khó thì có thể là nhận cái trợ cấp đó, rồi như vậy là chúng ta vui. Cái chuyện đó chuyện chắc chắn có. Nếu chúng ta sống trong hoàn cảnh của Mỹ thì chúng ta nghĩ rằng cái tha lực chắc chắn là phải có. Mà cái điều mà Đức Phật muốn nói đây, cái chất lượng của sự an vui thật sự đó, nó không lệ thuộc vào những thứ này. Mặc dù những thứ này là những cái cách thức mà chúng ta có thể đạt được cái chất lượng an vui mà Đức Phật nói chỉ tạm thời thôi, hay là cái an vui rất là nhỏ, mà muốn an vui thật sự mình phải làm. Là bởi vì chúng ta thấy đây cái quy luật của nhân quả vật lý đó, nó là một cái quy luật mà không ai can thiệp được vào. Các nguyên tử phân tử của sỏi nó lớn hơn là của nước, cho nên nó phải chìm xuống bên dưới. Ngược lại các nguyên tử phân tử của dầu nó nhẹ hơn nước, cho nên nó phải nổi lên trên. Đó là quy luật không ai có thể gọi là làm sai trái được. Cho nên nó có những thứ, nếu chúng ta không gieo những hạt giống của an vui mà chúng ta chỉ cầu nguyện trì chú hoặc là làm những cách thức mà theo các truyền thống tôn giáo khác ta làm, thì chúng ta khó có thể được an vui thật sự lắm. Cho nên cái đạo đức nhân quả là một con đường để giúp chúng ta được an vui ở trong cuộc đời. Mà những điều chúng tôi trình bày nãy, cứ mỗi một cái đức tánh hay là mỗi một hạnh như vậy, nó là một hạt giống để chúng ta có được an vui. Có những cái khổ đau nó bắt nguồn từ cái sợ hãi, có những cái khổ đau nó bắt nguồn từ cái sự thất nghiệp, có những cái khổ đau nó bắt nguồn từ sự bất tình, có những cái khổ đau bắt nguồn từ cái ví dụ mình mới là người mới lớn, cho nên mình tâm sinh lý thay đổi, cho nên mình lúng túng không biết ứng xử thế này thế nào với những cái hoàn cảnh, với những người thân đi nha. Và có những cái sợ hãi nó bắt nguồn từ cái là mình cái buồn đi học, có những đứa bé nó sợ đi học lắm, có những sợ hãi nó bắt nguồn từ cái là ăn một cái thực phẩm mới mà mình sợ rằng nó có thể là bị dị ứng với cơ thể của mình. Rất là nhiều loại sợ hãi khác nhau lắm. Trong cuộc đời này có bao nhiêu nỗi sợ hãi thì có bao nhiêu khổ đau, mà có bao nhiêu khổ đau thì dĩ nhiên nó cũng có nhiều cái cách thức để dứt cái khổ đau đó. Và tương tự nó cũng có những hạt giống an lạc đối lập với những cái khổ đau này nhiều dữ lắm. Mà muốn được an lạc đó, theo tôi nhận Phật là chúng ta phải gieo những hạt giống, gieo bằng nhiều cái cách nhau. Cái còn chỉ có niềm tin đơn thuần không mà thôi đó, thì dĩ nhiên chúng ta cũng được trợ cấp trong một giai đoạn nào đó, chứ còn chúng ta sao bao giờ được trợ cấp vĩnh viễn. Chuyện đó là chuyện chắc chắn. Nhưng mà có một điều rất là hay, đó là nhiều người Phật tử nhận trợ cấp rồi, nhưng mà tấm lòng đối với tâm mẫu lớn như thế nào. Cho nên nhiều khi một tháng mình chỉ được 500 đô thôi không ạ. Ngoài cái chuyện mà lo cho mình ăn uống rồi thuốc thang, còn lại nhiều cái 20 đô, 5 đô thôi có thể làm công tác từ thiện xã hội, hoặc là góp phần vào cái thùng phước sư các môi chùa để xây dựng những cái tùng lâm trang nghiêm hoành tráng. Thì như vậy là chúng ta biết rằng cái trợ cấp đó là chúng ta vay mượn của người khác, nhưng mà bên cạnh sự vay mượn này chúng ta biết làm công đức phước thiện, thì như vậy là giá trị chúng ta nó sẽ được gia tăng. Và trong tương lai nào đó đó, tôi ví dụ như là khi chúng ta có được điều kiện thì những cái công đức này sẽ lớn mạnh, mà chúng ta có được cái sự gọi là tử lặng để mình có thể sống được an vui bằng từ cái mồ hôi nước mắt của mình. Cho nên là trong cái nhân quả an vui nó cũng vậy đó, tức là hạnh phúc và an vui nó phải được bắt nguồn từ những cái hành động dấn thân của mình. Mình càng làm nhiều chừng nào thì mình có giá trị an vui chừng đó, còn mình làm ít đó, thì mình có ít, còn có tùy hỷ dù không làm nhưng mà vẫn có được. Nhưng mà đừng có nói tùy hỷ vậy, cho nên là thấy ta làm mình có tiền không chịu làm, tôi vui theo bạn là cũng được hay sai. Cho nên nó phải có nhiều cách thế mình phải hiểu, mình tận dụng cơ hội trong mỗi tình huống khác nhau mình vẫn có thể làm một cái phước thiện được. Cái định tưởng rằng là đỡ giàu có mới làm công phước thiện. Còn cái công đức của những người mà gọi là chỉ hưởng đồng lương trợ cấp ví dụ 500 đồng trừ hết tất cả mọi ăn uống thuốc thang rồi còn là 5 đồng mà gieo như vậy là giá trị nhỏ không có đâu. 5 đồng lớn, 5 đồng đó nó lớn như quả núi, chứ không đơn giản đâu. Cho nên khi nhận cúng dường của người khác, mà nếu đó là một cái người nghèo khó, nhận nó khó tiêu lắm, mà nếu tôi cũng đàng hoàng sau này làm mang lên bộ sự để mà đền trả, chứ không đơn giản. Đạo lý nhà Phật dạy như vậy đó. Cho nên cái giá trị của tài sản nó không nằm ở tài sản, nó nằm ở cái tâm dụng của cái tài sản đó. Chứ lý nhà Phật nói như vậy. Do đó là chúng ta đừng bao giờ có mặc cả, đừng bao giờ nghĩ rằng mà mình nghèo mình không làm công đức được, mình vẫn có thể làm công đức theo cách thức của mình. Ở trong kinh Bát Dụ có kể một câu chuyện, đó là có một cái người nuôi bò để lấy sữa. Ở Ấn Độ thì nhà nào cũng nuôi bò hết, nuôi bò lấy sữa. Rồi khoảng chừng 3 ngày sau là nó có một cái lễ sinh nhật của người con. Và lúc đó đó tất cả bạn bè bà con cô bác sẽ trở về tham dự cái lễ sinh nhật này. Thế này mới nghĩ bây giờ nếu mình vắt cái sữa bò ra gọi là 3 lít mỗi ngày, hoặc là nếu mình cho tăng thêm cái vỏ cấu của cái hạt đậu xanh á hay là hạt đậu đen á thì sữa nó sẽ gia tăng, thì nó tăng cũng tối đa là 4 lít thôi. Nhưng mà một cái buổi tiệc như vậy á, nó có thể là nó đòi hỏi đến là 20 lít. Như vậy làm thế nào để chúng ta giữ được cái sữa đó? Thế là anh này mới sáng kiến ra một điều, đó là giờ ảnh gọi là lấy con bò nghé nè, bò con anh tách ra một bên rồi anh giữ bò mẹ ra một bên, rồi để ta nghĩ rằng là con bò nghé này nó không có bú sữa của bò mẹ, thì sữa của bò mẹ sẽ bữa nay được là 4 lít, ngày mai còn 4 lít là 8 lít, ngày thứ ba nữa là 12 lít. Như vậy đến ngày đó mình chỉ thiếu có 8 lít thôi, mình có được 12 lít. Mà khi tách rời của bò nghé ra một bên rồi, chứ mình phải biết là gì xảy ra, sữa của bò nó không có. Đó là sự thật á. Tức là nhờ cái kích thích của con bò nghé mà con bò mẹ nó tạo ra chất sữa. Ví dụ như một người mẹ nào mới sinh con đi mà thôi bú liền thì bỗng nhiên là nó có giống như tình trạng của con bò mẹ thôi. Thì Đức Phật nói cũng vậy đó. Cái bầu sữa này là cái gì? Giống như là những điều kiện để chúng ta làm công đức. Và cái sữa đó nó có thể trở thành một cái điều kiện để phục vụ cho một cái là vừa nhiều buổi tiệc cho 20 người, tức là mình chia sẻ công đức cho xã hội cộng đồng. Và chúng ta nghĩ rằng phải chờ có đủ gọi là 12 lít sữa chúng ta mới phục vụ thì chúng ta sẽ không bao giờ phục vụ được. Chúng ta vẫn có thể cho con bò nghé ăn, có nghĩa là chúng ta phải làm những công việc mà liên hệ đến gia đình, liên hệ đến trách nhiệm của người cha, của người mẹ, lo thuốc thang cho bản thân mình phải cho con bò nghé đó ăn những thứ đó, phải cho ăn hết những thứ đó. Nếu mà còn lại chúng ta biết sử dụng, chúng ta mới tạo ra sữa được, không ạ? Sữa công đức, sữa phước báo, sữa hạnh phúc, sữa an vui. Rồi chúng ta nghĩ rằng phải chờ đến gọi là 3 ngày sau thì chúng ta tưởng là mình có, cuối cùng cũng có cái gì. Đó là sự thật. Chúng tôi biết có nhiều Phật tử nhiều thi thương kính chùa chứ lắm, thấy ngôi chùa nghèo quá cho nên nó phát nguyện như thế này, là cứ mỗi một ngày như vậy là mua một tờ giấy số 5.000 đồng Việt Nam thôi, chứ không có nhiều lắm đâu, mà mua như vậy khi chúng tôi biết ra là 30 đồng. Từ lúc mà cái người đó đi chùa là 20 tuổi, mua giấy số 30 đồng như vậy mà thấy trúng số đâu trúng gió không à? Bởi vì nhiều khi mình ăn mình lời có 10.000, mình xếp hết 5.000 để mình mua giấy số rồi mà trúng hoài không được thì dĩ nhiên có nhiều buổi buồn quá là sẽ bị gọi là bệnh thôi. Mà nếu chúng ta đặt ra một vấn đề, là nếu như mình bỏ vào 5.000 đồng trong một đống hàng 30 năm như vậy, chúng ta có bao nhiêu tiền? Con số đó không phải là nhỏ, có thể cắt được 30 chùa Việt Nam cũng dừng. Nhưng mà vì mình nghĩ rằng để tôi phải trúng độc đắc, giống như ông Mỹ lúc nào đó trên Texas vừa qua trúng, rồi sau khi chùa thế mái xong còn 62 triệu. Nếu mình nghĩ mà mình với ổng thì mình mới làm các vùng ngôi chùa trên thế giới, rồi một cái trường mồ côi, rồi một cái trường ở Việt Nam, thì có lẽ là chúng ta sẽ không bao giờ bể vì nó hiếm lắm mới có được người đúng. Cho nên để làm phước báo có được an vui hạnh phúc là chúng ta làm trong những cái cách thế mà chúng ta đang còn, trong vai trò sự nghĩ trí sọ mà chúng ta đang sống, trong điều kiện vật chất mà chúng ta đang bị hệ lụy, đang bị hệ thuộc, chúng ta có thể làm với tất cả những gì mình có được, mình vẫn tạo được được. Còn chờ có đủ rồi là khó làm lắm. Mà cũng rất may ông Nguyễn Ngũ đó là ông có cái tinh thần Phật giáo, ông hiểu được đạo lý nhân quả, cho nên khi trúng số như vậy ông biết rằng đây là những cái tài sản mà không phải ông tạo ra bằng mồ hôi và nước mắt, mà bằng những cái đồng tiền của khắp nơi trên thế giới gồm lại để cho ông hưởng. Thì cái đó mà đứng từ cái chiều kích của nhân quả thì chúng ta có thể thấy như thế này, đó là trong một cái kiếp nào đó ông đã đi tìm gieo công đức có thể bằng cái con đường của từ hỷ. Ông khuyến thánh người ta làm dữ lắm cho những công trình xuất hiện, và những công trình xuất hiện đó bao nhiêu người là gọi là thoát khỏi cảnh thấy nghèo khó mà được gọi là phồn thịnh xuân lâm. Rồi cái chuyện đó ông làm rồi ông quên đi luôn, nhiều khi ông nhớ tới nữa rồi. Thì những cái hạt giống đó cũng như bây giờ ông làm dễ trơn á, chỉ mua cái tờ giấy số có 5 đô hay 10 đô thôi mà có được 62 gọi là triệu đô la Mỹ, đâu phải con số nhỏ, mà tưởng rằng đó là cái chuyện hên xui cũng có đâu. Nhưng hạt giống nó gieo đậu đầy trước rồi đầy đầu cứu lĩ cứu la rồi bây giờ nó trồi ra để nó mọc thành cái cây của phước báo. Mà bây giờ ổng là biết làm có bức tiện, nhưng mà chúng tôi thấy như vậy vẫn còn ít quá. 62 triệu đô la mà làm các một ngôi chùa ở Dallas, thì chúng tôi nghĩ một ngôi chùa ở trên Dallas này mà các sông trụ cỡ như chùa Đức Viên tối đa chắc cũng chừng 5 triệu là cùng không à. Còn một cái cô như vậy ở Việt Nam á, cắt chừng ở 1 triệu có thể chứa được 1.000 người, 1 triệu đô la Mỹ có thể chứa được 1.000 nha. một cái ngôi trường gọi là trung học, tiểu học gồm tất cả là 50 phòng, cũng chừng gọi là nửa triệu là cùng thôi. Như vậy chúng ta thấy rằng là cái số đó cúng dường nó có khoảng là chừng là 7 triệu không ạ, trên 62 triệu. Thì cũng là một cái gọi là biết làm công đức, để cho cái công đức mà hiện tại mình có nó không bị mất đi, chứ cục đá mài nó không bị mòn, nó tăng cho một cục đá mài khác lên. Mà nếu như ông ta biết lấy 50% của đó làm thì vẫn ông ta vẫn chưa có bị mất mát gì đâu. Vậy nếu như ta không trúng thì đâu có đồng xu nào đâu. Và bây giờ mình nghĩ giờ mình trúng có bài mượn 30 triệu đi, 30 triệu đó mình làm công đức thì chắc chắn rằng đời sau kiếp sau ông ta sẽ giàu sang phú quý bằng nhiều cái khác hơn nữa. Nhưng mà dù sao đi nữa ông ta vẫn là người đáng tán thán, là bởi vì ông ta biết làm công đức từ những cái mà gọi là điều kiện của chúng ta có. Đó là một cái hay. Còn mà khi mà nghe đến cái tên ông quỷ dân lúc đó ông cúng, giờ cái ai cũng nói là bữa nay tôi đi mua vé số để bố tôi cúng chùa, thì như vậy sẽ trúng gió chứ không trúng công đức. Nói chung là cái cách làm phước báo để được an vui nó có nhiều cách làm.
Chưa có đi chùa gì đó, ví dụ con đi con thấy những người khổ, con thấy họ phát để con làm và rất là khó, còn mình làm tương đối dễ thì con rất là mong để cho người ta để mình làm cho dễ hơn người ta không sao. Ví dụ như ngày nay ví dụ đi chùa mình thấy làm cái việc đó nó có cho mình phước đức, cho nên năm ra là mình suy nghĩ là mình phải cố gắng để mình làm thêm phước. Như vậy thì cái phước mình nó có giảm xuống không? Bởi vì mình không có làm tùy ý, còn nhỏ thì mình tùy ý, thấy mà khổ quá, sợ. Nhưng mà bây giờ thì mình vô trời, có ý tiền nhưng mà mình cũng cố gắng để mình.
Thưa quý vị nghe câu hỏi đó không? Tức là hồi nhỏ mình đi chùa chưa biết được đạo lý nhiều, thấy cái sự khổ đau của người khác, mình động lòng, mình phát tâm mình giúp mà không có mong cầu cái gì hết. Tức là mình không biết về giá trị nhân quả, nhưng mà vì mình động lòng quá, mình thương người đó quá cho mình làm. Còn bây giờ khi mình hiểu được cái giá trị nhân quả đó, thì mỗi lần mình làm đó mình để nó bây giờ tôi gieo cái này mà tôi sẽ được 10 lần của cái đó. Như vậy thì lúc mà gieo sau khi hiểu nhân quả thì giá trị nó có hơn lúc mình chưa biết làm không? Đó là một câu hỏi rất là hay đó. Rất là hay. Khi mà kinh điển nhà Phật có rất nhiều bộ kinh giải thích về giá trị của nhân quả, không phải là kích thích cái chuyện mà lòng tham của người để con người làm được hơn, tức là mình gieo một hạt giống của con tép, mình đưa cái kết quả của một con tôm, không phải như vậy. Mà để cho mình thấy được là cái giá trị, cái giá trị tất yếu của nó, khi mình làm mỗi khi mình có kết quả thì thôi, mỗi khi nữa có thôi. Mình làm một việc gì đó mà mình hiểu được cái giá trị việc làm của mình thì mình làm một cách mạnh dạn hơn, với niềm tin hơn. Và cuối cùng dầu cho bao nhiêu người người ta nói ngược nói xuôi cản trở, thậm chí hăm dọa, mình vẫn không nản chí sờn lòng để mình hiểu được cái giá trị của việc làm đó. Và hơn nữa trong những lúc mà chúng ta làm á, ngoài cái nhân quả ra mình phải hiểu thêm được cái lòng từ bi. Tức là mình giúp người kia mà chỉ với cái sự động lòng không, nó chưa phải là từ bi, nó chỉ là sự mũi lòng thôi. Cái người đó ở trong tâm lý học tôi gọi là cái người gọi là nhạy cảm, nhạy cảm lắm. Ví dụ giờ mình chỉ có 5.000 đồng thôi, mình hoàn toàn không muốn bố thí, bởi vì ít quá không muốn bố thí. Rồi đi nghe một thấy một người đó nó bị cùi lỡ lét rồi nọ khóc đó, bà ơi cô ơi hãy làm phúc cho tôi xin đồng cơm chén áo rồi đó, thì mình bỏ 5 đồng đó ra, chỉ là phải lòng từ bi mà vì mình bị cảm động, bị xúc động thật sự trước cái nghèo khổ được kia mà vốn mình không muốn làm. Thì như vậy là phát xuất từ một cái cảm động hay là một cái xúc cảm nào đó từ cái nhạy cảm của tâm lý đó, nó làm cho cái quả của này nó cũng hưởng khoảng chừng 70% mà chứ không được cảm. Còn khi mình làm lòng từ bi á, là mình hiểu rằng là khi ngày hôm nay mình no ấm á, thì mình biết rằng là trên thế giới này cũng trong cái giờ phút no ấm của mình nó có hàng trăm triệu ngàn người đang bị đau khổ, cho nên mình phải đi tìm người để mình làm cái từ bi đó. Mình thấy cái lòng từ bi đó, mình đi ra ngoài đường hoặc là đi đến những cô nhi viện, mình tới những cái nơi này rồi để mình làm cái chuyện đó, tức là mình dấn thân chứ phải là chờ cái cơ hội để đến với mình để bắt lúc gì đó mình mới làm. Thì như vậy phước báo không làm, cho nên dấn thân với một lòng từ bi như vậy nữa đó, thì dĩ nhiên là cái hành động của mình đó, nó không mang chất liệu của lòng từ bi hướng về cái giá trị nhân quả trong tương lai, mà nằm ở chỗ để hoàn thiện cái lòng từ bi mình có được rồi. Cái thứ hai nữa là mình làm vơi đi cái nỗi khổ đau của người kia, dù chỉ là một cái khoảng cách 2 tiếng, 3 tiếng hay 1 ngày, chuyện đó mình phải làm. Của chuyện hiểu nhân quả đó, rồi mình làm nhiều hơn nữa, mình cầu nguyện thì cái đó mình sai lầm, bởi vì cầu nguyện nó mang tính chất là vị kỷ. Ví dụ như là bây giờ khuyên hướng tất cả chúng ta đều gần như là giống nhau, đó là chúng ta đến chùa, chúng ta cúng dường Tam Bảo, không khi nào chúng ta không cầu. Thì khi đến chùa là phải lại Phật xong là cầu, cái gì không tin, cứ đứng quan sát khoảng trong vòng là một tiếng ngay cái ngày tầm tháng 7 ở ngôi chùa ở trên đất Mỹ hay Việt Nam vậy, chúng ta thấy rất là nhiều người cầu. Có người thì cầu con, có người thì cầu tài sản, có người cầu sự nghiệp, có người cầu đủ hết trơn á. Như vậy là mình hiểu được nhân quả đó, mình cầu, mình cầu mình nghĩ rằng là cái công đức mình gieo trồng ngày cúng ngày Phật ngày hôm nay hay là mình sẽ được nhiều giá trị lớn hơn. Mình đôi lúc mình cúng có 5,000 đồng mà mình cầu gì mình trúng số đầu đất. Thì như vậy cái giá trị nhân quả nó không có. Cho nên càng hiểu nhân quả thì mình phải càng phải buông về cái chuyện mà giá trị gọi là lợi ích của nó trong những việc làm. Giống như nãy chúng tôi nói phải buông công đức là gì đó, mình đừng có nắm đó, mình hiểu để mình làm một cách rất là thoải mái. Chứ còn mình dướng vào trong đó thì cái lòng ích kỷ nó được len lỏi vào trong hành động của mình, và cho đó giá trị nó giảm xuống còn nhiều hơn cái người động lòng gọi là tặng người khác 5 đồng một cách bất chỉ mà nó còn thấp hơn mà. Cho nên cái nhận thức nó rất là quan trọng. Rồi cái hành động, cái giá trị của nó cũng đi lại thuộc vào cái hành thức rồi, vào cái nhận thức này. Do đó là khi mình hiểu được đạo lý đó thì mình đừng có sợ rằng là bây giờ mình làm thì mình sẽ nghĩ rằng kiếp sau mình được nhiều phước đức hơn, không có. Có lẽ là chúng ta biết là đến nhân vật Cấp Cô Độc, ông này không biết ông tên họ là gì, nhưng mà nhờ cái hành động gọi là tương thân tế trợ những người khác mà trong cảnh gọi là cô đơn nghèo khốn bần cùng, gọi là thiếu người nương tựa, cô độc mà, cho nên là người ta đặt tên cho ông là Cấp Cô Độc, tức là ban cho những người cô độc không còn cô độc nữa. Mà ông này là ông hiểu đạo lý nhà Phật đi lớn lắm, chứ phải không, từ đâu một đại đệ tử Đức Phật. Nhưng mà khi cuối cùng đời ông ta, ông ta từ một nhà triệu phú, ông ta cúng dường tam bảo làm những việc từ thiện rồi, đến độ ông ta không còn một tài sản nào hết, thắng tận tài sản luôn. Đó. Nhưng mà ông ta đâu bao giờ ông ta nghĩ rằng là tôi làm cái phước báo này để tôi được cái giá trị phước báo lớn hơn trong tương lai, hoàn toàn không nghĩ. Và nếu như chúng ta là ông ta, nhiều chắc chúng ta bình tĩnh nhau rồi, chúng ta sẽ oán trách Đức Phật, chúng ta sẽ hồ nghi về nhân quả, chúng ta sẽ lo lắng, chúng ta sẽ bắt đầu từ bỏ luôn đạo Phật. Mà nếu như tôn giáo đó không phải là Phật, là đạo Kỳ Na giáo hay là đạo Ấn Độ giáo mà không phải là ông Cấp Cô Độc, thì ông sẽ từ bỏ luôn các tôn giáo này. Bởi vì ông thấy rằng là tôi làm suốt cuộc đời thiện như vậy, tại sao tôi vẫn nghèo, và đến lúc tôi chết rồi người ta còn không đến thăm nữa. Thì chết của ông Cấp Cô Độc mình thấy rất là thương tâm. Người ta xa lánh ổng, trước đây là ông giàu có người ta đến với ổng, ông ban tặng này nọ người ta đến với ổng, còn bây giờ ông nghèo khó là người ta không đến với ổng. Thì Đức Phật mới biệt phái ngày sáng lại phát với ngày A Nan đến thăm. Đến thăm dĩ nhiên là không phải an ủi ông, bởi vì ông hiểu đạo lý mà. Ông hiểu cái những hạt giống ông ta gieo trồng trong đời này á, nếu nó không trổ quả trong đời này thì nó trổ đời sau. Cái thứ hai nữa chúng ta có thể tâm được như thế này, là chúng ta gieo trồng không biết là giống như cách chúng ta bỏ ngân hàng vậy đó. Nếu mà nó trổ quả thì nghĩa là chúng ta lấy tiền nó ra xài hết. Còn chưa trổ quả vậy là trong cái tài khoản mình còn hoài. Như vậy là sau này mình có đi gọi là du lịch tới đâu á, chỉ cần mang theo một cái Mastercard gọi là cái cạc rút từ đây là chúng ta cash out money một cách dễ dàng thôi. Nhưng nếu mà mình hiểu được điều như vậy á thì không bao giờ mình quán trách gọi là tại sao tôi làm chuyện mà tôi không có công đức. Như trường hợp Cấp Cô Độc làm một cái sự kiện rất là điển hình, và ông ta quan nghĩ về chuyện đó. Chính vì vậy mà đạo lý đối với nhà Phật dạy chúng ta là phải có 3 cái tâm niệm trong lúc hành thí. Cái tâm niệm thứ nhất nó đặt trong cái bối cảnh là cái hành động gọi là bố thí đang được diễn ra, mình không phải là một cái chủ thể ban tặng cái sở hữu tài sản cho người khác. Mình làm mình có được thái độ đó không, khó lắm. Cái thái độ tâm lý thứ hai đó là mình không nghĩ rằng là có một đối tượng đang nhận cái ơn đức của mình ban tặng này. Cái thứ ba đó là mình phải đặt thái độ rằng là không có sự kiện ban tặng của mình và sự kiện đón nhận của người khác, tức là cho và nhận không có xuất hiện ở đây. Chứ là làm được điều đó không? Khó lắm ạ. Và nếu chúng ta làm việc bố thí giúp đỡ người khác đó, bằng một thái độ như thế này đó, thì giá trị công đức của nó là vô cùng vô tận. Dầu cái chuyện mà bố thí đó chỉ là một hạt mẫu thôi, có thể nói chúng ta không tin, mà nó là sự thật là gì vậy? Nó lớn lắm, cái tâm lượng nó làm giá trị nó được gia tăng. Và dĩ nhiên khi chúng ta biết được tâm lượng như vậy, chúng ta gọi là chia sẻ nhiều cái khối lượng vật chất mà mình có cho người khác với tâm niệm đó, thì giá trị nó sẽ ra tới mọi chính. Vì thế mình ta thấy tại sao trên cuộc đời này có nhiều người là triệu phú, có nhiều người là tỷ phú, có nhiều người là ăn xin, bởi vì những người đó là họ biết làm công đức. Rồi dĩ nhiên có những con người giàu sang bằng những con đường rất là xấu xa, mình không nói bởi vì cái đó nó sẽ bị sụp đổ trong tương lai thôi, xa hoặc là gần thôi chứ không bao giờ trốn chạy được. Còn những hạt giống của ông Cấp Cô Độc, ổng làm không phải ổng để cho người khác là đền ơn đáp nghĩa về sau này, mà ổng làm để ổng hoàn thiện cái hạnh từ bi của ổng hoàn thiện cái đạo đức bồ tát của ổng, cho nên ổng rất hoàn thiện cuối cuộc đời. lúc đó đó hai vị tôn giả này tới giảng cho ông ta, bởi vì cái chứng bệnh trong cơ thể ông ta đau dữ, đau đến nỗi chịu không nổi, ông ta muốn rơi nước mắt. Rơi nước mắt không phải vì nỗi cô đơn, không vì sự cô quạnh, không vì vì cái nhân tình thế thái, mà ông ta rơi nước mắt bởi vì ông ta nghĩ rằng là mình chết quá sớm, không đủ điều kiện để làm thêm nhiều công đức nữa. Tức là đến lúc chết ông ta vẫn còn như vậy, là một người khó tìm thấy trong cuộc đời là vô cùng. Thì lúc đó đó ngài sẽ là có dạy một bài kinh rất là đơn giản để mà khống chế cái nỗi khổ đau vật lý. Ngài mới dạy rằng là cái thân thể vật lý này không phải là của tôi không lệ thuộc vào thân thể vật lý này, cái dòng chảy cảm xúc khổ đau hạnh phúc không phải là của tôi không lệ thuộc vào dòng chảy khổ đau hạnh phúc này. Còn cái ba uẩn sâm mình cần nhớ tới chỉ hai cái đó thôi. Thì chúng ta thấy là cái phương pháp mà ngài sẽ là phát làm là tách rời cái cơ thể vật lý ra khỏi dòng chảy của tâm lý, mà thưa cái dòng cái khổ đau gì nó là cái dòng chảy tâm lý không à. Chúng ta có cảm xúc là chúng ta còn có đau, mà chúng ta mất cảm xúc là chúng ta không đau. Cái thứ hai nữa, tại sao người chết không đau? Bởi vì cái dòng chảy cảm xúc nó không còn nằm ở trong thân thể vật lý đó nữa. Cho nên đó là ngài dạy phương pháp là quán và cái thân thể này nó không lệ thuộc vào cái đau đó. Cái đau đó không phải là thân thể vật lý này, cái dòng chảy cảm xúc này không phải là cái đau đó không lệ thuộc cái này, và cái dòng chảy đó không thuộc vào tôi không thuộc vào cái đó. Bây giờ tách rời hai cái này ra, đó là một cái phương pháp phân tâm học để làm cái nỗi đau gọi là có được một chất gọi là gây mê, mà gây mê bằng một phương pháp tự quán rất là sáng suốt, và nhờ vậy gọi là cái cơn đau của ông đó ông được khắc phục và sau đó ông qua ngày. Thì chúng ta biết được rằng là cái cận tưởng nghiệp đó, nó là một cái la bàn để định hướng cái sự tái của người kia ở trong tương lai. Ông ta làm công đức suốt mấy chục năm giúp không biết bao nhiêu ngàn người khổ đau trong cuộc đời được hạnh phúc, ông ta rất quan hệ về chuyện đó. Và cuối cuộc đời đó ông ta còn tiếc nuối rằng mình không tiếp tục được làm công đức, cho nên cái công đức nó rất là gia tăng, bởi vì nó có được sự từ hỷ, nó có được sự từ hỷ. Và trong lúc đó ông ta chánh niệm quán sát về thân về tâm của mình để ông ta khắc phục cái nỗi đau, cho nên ông ta có được những niềm vui có giá trị nội tại. Và chết trong trường hợp đó chắc chắn rằng ông phải tái sanh một cảnh giới rất là an lành, rất an lành. Có thể ông ta làm được con người đó sanh ra là bỗng dưng ở trong là làm con thừa tự của một gia sản hoặc là cái sụ, bỗng dưng như vậy thôi. Và lúc bấy giờ ông ta sẽ tiếp tục cái thói quen làm từ thiện ở trong quá khứ nữa, bởi vì ông ta không hề nối tiếp về những chuyện làm tốt của ông ta, không hề nối tiếp. Do đó giá trị công đức ông ta sẽ gia tăng gấp bội rất nhiều lần. Đó là cái đạo lý nhân quả. Nhưng mà khi mà những tình huống như vậy xảy ra, chúng ta khó có thể an tâm được lắm. Chúng ta bị chao đảo, chúng ta bị xung động, chúng ta bị sợ hãi, rồi chúng ta từ bỏ cái con đường mà chúng ta làm. Cho nên lúc đó mà chúng ta bị hối hận á, thì dĩ nhiên công đức nó bị giảm số lượng. Cái hối hận về những việc làm tốt trong quá khứ là một kẻ thù giết chết những công đức ở hiện tại và tương lai. À, đó là một cái điều mà chúng ta phải tin chắc chắn. Còn cái hối hận về những điều xấu trong quá khứ là một cái ngọn lửa để thắp sáng công đức ở hiện tại và tương lai. Do đó là khi mình làm công đức phước thiện, mình phải hiểu được cái tâm của mình, đặt tâm mình vào trong một cái chiều kích để mình luôn luôn được an vui và hạnh phúc. Thế đừng có sợ là khi mình biết về nhân quả thì bỗng nhiên việc làm mình nó sẽ bị automatic là hướng về cái vụ lợi, đó là cái quả được cao trong tương lai. Không bao giờ, ăn thua cái nhìn của mình thôi. Cho nên từ đây về sau khi quý vị mà đến chùa đó, chúng tôi nói thiệt chứ không phải chúng tôi nói đùa đâu, à, mà có cúng chùa này nọ đừng bao giờ giờ ta ghi cái tên, không cần. Quý vị tin chúng tôi đi, chắc chắn như vậy. Bởi vì Phật đó, nếu mà nói thành phần không, ngài đủ biết rằng là chúng ta đang muốn cái gì. Ta phải cần phải đọc cái tên đó lên, mà đọc tiếng Việt Nam suy chắc các bạn không hiểu nữa. Không có tiếng Ấn Độ mà. Không, tôi nói thiệt á. Mà chúng ta mà làm như vậy là chúng ta khinh thường cái khả năng thần học của Đức Phật. Đức Phật có một cái thiên diễn thông, Đức Phật là nghe rất là xa. Đức Phật có được cái tề nhận, Đức Phật thấy rất là chính xác. Mà cái giá trị của hành động á, nó nằm ở chỗ cái tâm mình dụng tâm. Chứ còn cái ghi tên cầu an cầu siêu không quan trọng đâu. Không quan trọng là cứ làm, à, không cần phải cầu nguyện gì hết, là giá trị nó tự động nó gia tăng nhiều. Còn cầu trong trường hợp đó là bỗng nhiên cái lòng điều kiện nó bị xen vào rồi, cái giá trị gọi là cá nhân nó bị can thiệp vào.
Nếu mà chỉ tăng
ta hiểu như vậy, tại sao không dạy chúng sanh là làm cho cái đại thừa hơn là cứ giữ cái cầu siêu với cầu an để cho nhau?
Đây là một câu hỏi rất là hay. Thì chúng tôi xin nói thêm một cái gì thế này để có thể là quý vị sẽ hiểu lầm ý của chúng tôi. Chúng tôi không nói là không cần cầu an và cầu siêu, chúng tôi vẫn cần, nhưng mà không cần phải ghi ra cái giấy mà, hiểu không? Có nghĩa là trong tâm chúng ta vẫn cầu cho người thân của mình siêu thoát, bởi vì cái tình cảm con người nó lớn, nó quan trọng lắm. Mà nhờ những cái tình cảm đó chúng ta mới có thể làm công đức phước thiện và chúng ta tu tập để giúp được người kia. Cho nên cái chuyện mà cầu nguyện á, trước bằng Phật tính nhầm, gọi là nhẩm trong đầu mình đó, hay là trong cái ý niệm của mình, trong tâm niệm mình là vẫn phải có. Chứ còn cái hình thức viết ra tờ giấy để đổi sớ gì là không cần thiết. À, ý như cũng vậy, bởi vì ở Việt Nam á, mình biết rằng cứ đến cái ngày mà cũng sao hội là mùng 8 tháng Giêng đó mà, cái chùa nhỏ nhỏ như chùa Giác Ngộ thôi, quý vị đón là bao nhiêu tên được ghi, 50 cuốn tập 100 trang được ghi, mỗi một trang như vậy là 20 người. Chứ phải tôi nói như vậy để chứ tôi lười khỏi phải đọc tên đâu, bởi vì cái chuyện nó không cần. Ngay cái hành động gọi là cầu của mình đó, mình muốn mà mình làm công đức này để được cái khác là dĩ nhiên nó sẽ được, nhưng mà giá trị nó sẽ thấp à. Cái nhân quả là như vậy. Còn mình làm mà không cần phải nghĩ đến là cái chuyện gì, cái kết quả của đó giống như phân tích đó, thì giá trị nó sẽ tăng gấp bội. Vấn đề là nằm chỗ đó. Còn cái câu nói rằng là giúp dân hành đạo của quyền thân đó, đó là một cái câu mà nó nói về giá trị cộng hưởng. Mà cộng hưởng là có, cái chuyện đó là chuyện có. Ví dụ như là một người nào đó đi không, ví dụ như ông Nguyễn Văn Tú cũng mới trúng được số độc đắc. Ông về nhà một cái là vợ con vui không? Vui sống vui, vui lây chứ. Cái chuyện đó chắc chắn là có thôi. Mà dĩ nhiên công đức này sẽ được chia sẻ cho vợ ổng, cho con ổng, nhà cao cửa rộng, phương tiện vật chất, thậm chí mở những cái số rất là lớn, cắt luôn cả một cái siêu thị, ví dụ như vậy. Nó có cái cộng hưởng. Và cộng hưởng của đó nó phải tùy thuộc theo cái vị trí gọi là nhân quả của nó, chứ không phải là hễ cái cộng hưởng là ổng ta muốn cho đứa con này bao nhiêu, đứa con này bao nhiêu, vì cái phước nó không đủ, nó không hưởng được. Nó sẽ mất bằng cách này bằng cách nọ, cái đó là gọi là của trời giả đất là vậy đó. Nó mất bằng nhiều cách khác nhau. Cho nên để hưởng được những công đức mà người khác ban tặng cho mình đó, mình phải có một cái sức chứa công đức đó. Ví dụ chúng tôi có sức chứa được 5 lít, bởi vì cho 20 lít thì 15 lít là còn lại cũng dư thừa bỏ. Vì cái sức chứa mà nói chuyện đó thôi. Nhưng mà cái bao tử mình ăn chỉ có gọi là 2 kg đi, nói tôi là 2 kg, cho nên các quán buffet nó để 100 món, mình tưởng mình ngon ăn vô được 100 món được là cũng có 2 kg, chúng qua được 3 kg đâu. Nếu ăn 3 kg về tốt thì bác sĩ gấp 10 lần cái đó nữa. Thì cái công đức cũng vậy, cái câu đó mà giúp nhân hành đạo của quyền thân đó, là mình phải hiểu rằng là khi một người mà thành đạo đó, hay là hành đạo một cách có phương pháp đúng theo lời Phật dạy, có những giá trị lợi ích ăn vui đó, thì củ quyền của mình đó, củ quyền thất tổ mình phải nhờ đó là siêu thân đó, nhờ đó mà có được cái ảnh hưởng tốt, mình phải hiểu siêu thân đó là vượt lên trên, tức là có được cái tác dụng tốt. Chứ còn nói mà mình tu mà những ghi chứng thì chuyện đó không bao giờ đúng theo lời Phật dạy. Đó là nhất. Cái thứ hai nữa là những cái câu nói này là của phải Phật nói, mà là của các hòa thượng nói. Vì hòa thượng muốn khi người ta là làm lãnh giữ mà, cho nên giá trị đó nó mang tới cách là khuyến khích rất là nhiều. Chứ mình đừng tưởng là của Phật nói thì của Phật nói thì chúng ta nói nó mâu thuẫn với chuyện kia. Thế hòa thượng có mâu thuẫn là này, những vị hòa thượng nói, cho nên hòa thượng có thể nói rồi nó sai với lời Phật giáo xứ luôn sao, miễn giá trị hành động nó có là được. Như vậy ở đây trong trường hợp đó là gì? Đó là nếu như trong gia đình chúng ta mà có một người con, một người cháu mà muốn phát tâm xuất gia đó, mình sợ nó vô chùa nó khổ, ở trong chùa khổ lắm này nọ, coi như là mình không muốn cho nó đi tu, thì như vậy á là mình làm cho cái hạt giống tu tập của người đó đó nó bị cản trở, và do đó mình gieo một cái cộng nghiệp với người đó không tốt. Cho nên đó là những câu này có thể áp dụng cho trường hợp đó rất là hay. Nghĩa là con mình mà có hành vi xuất gia, mình phải khuyến khích tạo điều kiện, bởi vì xuất gia là tốt mà, không bao giờ xấu cho nó, cho nên mình đừng có sợ. Thì đó là một cái trường hợp mà chúng ta có thể áp dụng. Còn trường hợp khác nữa đó, nếu như một người đó mình hiểu cái hành đạo để làm việc tốt đi, một người làm việc tốt thì nhiều người khác được hưởng. Cũ quyền không nhất thiết là ông bà cha mẹ của mình mà nhiều người khác được hưởng thì nó có chứ. Ví dụ như một người mà có tiền mà đi bố thí đi thì là 50 người nhận đó là được hưởng, không hưởng chứ. Cái tác động cộng hưởng mà nó phải có, cái giao thông phải có. Cho nên mình đến với tinh thần nhà Phật đó, có những lúc mà mình hiểu nó phải vượt ra ngoài cái nghĩa đen chỉ trắng nữa. Chứ mình hiểu nghĩa đen chỉ trắng còn thì giá trị nghĩa nó chỉ có một lớp thôi, nó có những lớp thứ hai, lớp thứ ba nó nằm bên sau bên dưới đó. Mình chỉ cần suy nghĩ cái là mình mở chìa khóa của những lớp sau thì nó hay hơn, cái lớp sau nó rộng nghĩa hơn. Và khi mình tìm hiểu với đạo Phật đó, mình sẽ phân định đâu là lời của Đức Phật nói, còn đâu là lời của các vị hòa thượng nói, đâu là lời của sách vở nói, nó khác nhau rất là nhiều. Và hiểu được như vậy thì giữa lời Phật và giữa lời các tổ, chúng ta nên chọn lời Phật. giữ lời Phật rồi các hòa thượng á, chúng ta nên chọn lời Phật bởi vì nó đảm bảo hơn. Người ta hiểu như vậy cho nên là đọc những cái loại mà văn học Phật giáo có những cái gì khi họ hơi cương liệu, có những cái họ hơi là thiên hoa thiên quả vô cho nó tươi mát cái nhà mà, có những cái phải cắt mất cái này cắt tỉa mất cái kia thì theo cái sở thích của người kia thôi. Còn lời Phật nó còn nguyên vẹn đó, để chất liệu nó vẫn là xung xuê hoa màu rất là tốt. Cho nên mình hiểu được như vậy thì dĩ nhiên là sẽ không có cái gì mâu thuẫn với nhau giữa cái chuyện câu chuyện mà Đức Phật gọi là đưa cái ví dụ hạt sỏi với lại giọt nước, à, giọt dầu với lại cái chuyện mà một người làm mà tất cả những người khác hưởng cái tha lực và tự lực đó. Có chuyện khi làm đạo tại sao mà gọi là quý thầy không chịu nói hết cái giáo nghĩa mà nó tốt đẹp để cho ta theo, mà phải nói theo cái phương tiện thế này thế nọ, thì đó nó lệ thuộc vào cái cá tính từng người rồi cái điều kiện hoàn cảnh của những con người có mặt đó nữa. Ví dụ khi mình nói sự thật thì chưa chắc người ta tin, còn mình nói gọi là thêm mắm thêm muối chút xíu nữa ta tin thì dễ hơn, mà nhờ cái tin đó ta làm có đúng phương tiện. Nó có những cái trường hợp như vậy. Chứ tôi kể câu chuyện bản thân cho vui thôi, kể xong bỏ vì đừng nhớ làm gì. Lúc chúng tôi ở bên Ấn Độ thì có một cái cặp vợ chồng người Thái Lan mới qua học, thì chúng tôi cũng học chung trường. Thì cái tâm lý của những người châu Á đó là giọng ngoại. Thấy ông sư là sư vệ quốc rất là xỉn, còn mấy ông sư Thái Lan chắc không bằng đâu. Cho nên hai vị tới ông sư ra thì họ tới chúng tôi là chúng tôi. Nói thầy tôi mới mua chiếc xe, nhờ thầy chú quyền sao để cho xe này nó được bền, nó không bị đụng này nọ. Thấy phong tục với người Thái Lan, người Tàu, người Việt, người Nhật nó giống nhau chưa nào. Thì chúng tôi mới nói nửa đời nửa thật là như thế này. Trong cuộc đời tôi đã từng bị té xe không biết bao nhiêu lần, mà chưa bao giờ tôi làm chuyện gì mà thành công là thứ nhất hết chứ không, là làm thứ hai là nó bao thành công. Cho nên bây giờ tôi cầu nguyện, không biết cầu nguyện làm sao cho quý vị tôi còn chưa được, tôi cầu chưa xong ra sao cầu quý vị được. Hai vợ chồng liếc mắt nói như thế này, bây giờ bữa nay chắc cầu cũng tại thứ tự rồi. Mà bây giờ phiền não đầy dẫy. Cái năm sau cũng có các sinh viên Thái Lan khác qua nữa. Chỗ này chúng tôi rút kinh nghiệm thử thôi nha, chứ không phải là lừa dối gì. Tức là cũng có mấy người khác tới. Chị này thì không phải là hai vợ chồng mà những cái cô thiếu nữ đấy, cũng là sư huệ quốc và sư xịn. Nói thầy ơi, con chuẩn bị đi tuyển sinh mà cái cao học ở đây nó khó lắm, cho nên là thầy chú nguyện sao cho Phật gia hộ con thi đậu, mốt con nhớ hơn thầy. Thì chúng tôi nói tốt, con sao là tin tưởng thầy đi, mọi việc tôi thành công hết. Từ đó giờ thầy đã cho bùa phép nhiều người lắm rồi, không có người nào bị thất bại cho cứ an tâm đi. Thì chúng tôi lấy cái anh Phật nhỏ nhỏ đưa cho họ đi về. Rồi đến hai tháng sau có kết quả đổ và đổ cao nữa, có bơ nữa, mừng cho nó lại cúng dường thầy. Tức là mình phải hiểu là nó có những cái niềm tin mà, cái giá trị niềm tin nó có. Ở trong trường hợp đầu á, chúng tôi nói sự thật thì mà tôi thấy trên đó. Tại vì nhân quả mọi người đã chịu mà Phật còn không ban được chuyện đó, cho nên huống mình là phàm phu là cái gì mình ban được. Mà ai nói rằng tôi có thể ban được cho người khác cái thành quả đền nội thì đó là nó khác. Tôi nói thật vậy đó, nhân quả là chuyện dứt khoát, mình phải tin. Nhưng mà khi mình nói thật á, cái sự thật trăng tru người ta không tin, tại vì ta thích rằng là trong cuộc đời ta khổ đau nhiều quá rồi, người ta gọi là phấn đấu nhiều quá rồi mà bị thất bại cho đời, ta nghĩ là phải có một cái gì đó để nương tựa, để vươn lên cho ta khoái hơn, thích hơn. Cho nên mình dựa vào cái yếu tố đó thì người ta thành công. Bây giờ mình thử phân tích cái sự mà thi đậu của những người thiếu nữ này là cái gì. Dĩ nhiên là nỗ lực học bài có phương pháp, hoặc là gọi là biết giới hạn đúng như cái trọng tâm là thi cái đề thi ra đúng như trọng tâm nói, cho nên thi đậu đó là chuyện rất là thường. Còn những người khác là không có được cái nỗ lực đó thì bị thi rớt thôi. Mình nhờ cái niềm tin vào chúng tôi nói rằng là chúng tôi có khả năng làm chuyện đó, chứ tôi rót vào cái hạt giống niềm tin nên là họ tin tưởng như vậy, và cộng với cái phấn đấu họ thành công như vậy, cái phần thành công là do sự phấn đấu chứ không phải do niềm tin. Nhưng mà nếu không có sự niềm tin này đó thì cái phấn đấu đó có thể là 70% mà nó tác động tâm lý là nằm vô đó. Mà giá trị nhân quả là chúng ta phải tin. Thì hôm nay thì chúng tôi có dịp về đạo tràng này chia sẻ với quý vị một vài điều nói về cái niềm an vui hạnh phúc trong cuộc đời dựa trên đạo lý nhân quả. Thì chúng tôi cầu nguyện tất cả mọi người luôn được an vui và thăng tiến như con đường quý vị đang đi. Mặc dù trên đời sống của đất Mỹ này nó rất là bận rộn, mỗi ngày như vậy nhiều khi người thân vợ chồng gặp nhau có mấy tiếng, thậm chí có nhiều gặp vợ chồng gặp nhau nữa, nhưng mà vẫn có thể dành thời giờ để đến chùa tụng kinh bái sám nghe pháp như vậy là một điều rất là quý báu. Thì những hạt giống này chúng tôi tin chắc rằng nó là cái chất liệu để có được sự an lạc hạnh phúc ở hiện tại và tương lai. Thì cầu chúc cho tất cả chúng ta tinh tấn trên con đường an vui này, để khi chúng ta gặp nhau chúng ta vẫn mãi mãi là những nụ cười của hoàng hỷ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi có một số cái đĩa hôm nay đem có nhiều lắm, có nhờ cô An Thạnh của làm nhiều ngày qua dán label lên. Thì đĩa này là đĩa niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, đĩa niệm danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm, còn một đĩa nữa là niệm danh hiệu của Thích Ca Mâu Ni Phật đây. Thì xin kính tặng đến quý vị mỗi người một đĩa nha. Thì ai được đĩa nào thì nhận đĩa đó. Tại cái thằng Thiên đó thì đi làm với cô An Hạnh để nhận, bởi vì ở đây tôi có cả ba đĩa. Thì bây giờ có lẽ là chúng ta nghỉ giải lao thì bây giờ nó cũng đã quá khuya rồi. Có lẽ là nãy giờ cái giao tử quý vị cũng đang biểu tình dữ lắm. Nhưng mà giờ quý vị có bảo lãnh nên cho nó biểu tình thoải mái sao đó. Thì bây giờ có lẽ là chúng ta nghỉ.